Nam Mô Bụt Tha Giả, con Bích Thu, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Fanpage mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: hố than lửa cây keo, tiền thân Khadirangara sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Nẵng và Thượng tọa Tệ Siêu, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kính lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến thi minh hạnh, tung thiện thể hưởng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm thiện an hình hướng thượng trí. Tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bổn tôn tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch thiên trở ngại giải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho đời nghiệp tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú tâm thiện. Chư thiên đã vân tập xin truyền hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi sẵn hội thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức cầu phúc lành sát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 10 tháng 9 2010. Hồ than lửa cây keo, tiền thân Khá Đí Răng Giá Ra, bậc trí không vì sợ, không vì sự đe dọa mà bỏ dở thiện hạnh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập cái bài học hôm nay. Nam mô Đạt Bụt Tha Dạ. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, vì sư giác đẳng hồi nãy có vô và có nói là 30 phút nữa sư sẽ vô room, vì sư trên đường đi về Paris nên không có ai dẫn nhập. Vậy con xin kính cung thỉnh thượng tọa Trệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Cho em khoảng chút xíu nha, để họ đọc bài trong lớp. Câu chuyện trong ngày: hố than lửa cây keo, tiền thân Khá Đí Răng Giá Ra. Bậc trí không vì sự đe dọa mà bỏ dở thiện hạnh. Câu chuyện này khi ở tại Thị Viên, bậc đạo sư đã kể về ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc đã tiêu hết cho giáo pháp Đức Phật một số tiền là 540 triệu đồng để xây dựng tinh xá, và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Trong khi bậc đạo sư còn ở Thị Viên, mỗi ngày vị triệu phú đi đến tinh xá 3 lần để cúng dường. Một ngày vào buổi sáng, một vào buổi trưa, một vào buổi chiều. Ngoài ra, còn nhiều sự giúp đỡ khác. Ông Cấp Cô Độc không bao giờ đi tay không, ngại các sa di hay tỷ kheo trẻ xem mình có đem gì trong tay không. Buổi sáng, ông đem theo cháo. Sau buổi ăn sáng, đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buổi chiều, ông đem theo hương liệu, vòng hoa, vải mây y. Ngày qua ngày khác, vị ấy tiêu dùng như vậy không hạn chế. Ngoài ra, nhiều người sống bằng nghề buôn bán, tự tay trao phiếu nợ. Mượn ông tài sản ước lượng 100 triệu đồng, và vị đại triệu phú không đòi họ xã. Còn những tài sản khác giá trị giá 180 triệu đồng được chôn cất trên bờ sông. Khi bị gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản ấy đã trôi ra biển lớn, chìm xuống lòng biển là các giày chậu bằng đồng, còn khóa chặt và đóng dấu nguyên si. Trong nhà bị chữ phú luôn luôn có phần cơm cho 500 tỷ heo. Nhà bị đại chữ phú giống như cái miếng trong xanh ở ngã tư đường cho chúng tỉ heo, như ngôi nhà cha mẹ đối với tất cả đại chúng. Vì vậy, bậc chánh đẳng giác thường đi đến nhà vị triệu phú. 80 đại trưởng lão cũng đi đến. Các tỉ heo khác cũng đến và đi, không thể kể xiết. Nhà vị đại triệu phú có đến 7 tầng lầu, được trang hoàng với 7 cửa gác. Tại cửa gác thứ tư của ngôi nhà ấy, một thần nữ có tà kiến thường trú. Khi bậc chánh đẳng giác vào nhà, thần nữ ấy không ở được trong lầu của mình, đã đem theo mấy đứa con nhỏ xuống ở tại tầng cuối cùng. Khi 80 đại trưởng lão và các trưởng lão khác đến và đi, thần nữ ấy cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ, khi Sa Môn Ngực Tama và các đệ tử vào nhà này, ta không được an lạc, ta không thể luôn luôn xuống tầng trệt được. Ta phải làm thế nào để những người ấy không đến nhà này nữa? Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thần nữ ấy đi đến, chói sáng hào quang và đứng lại, được hỏi, ai đó? Nàng trả lời, ta là thần nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. Vì sao nàng đến đây? Ông không thấy việc phải làm của vị triệu phú, không nghĩ đến đời sau cho mình, tiêu phí tài sản, làm giàu cho Sa Môn Gotama, không lo buôn bán, không lo làm việc. Ông hãy khuyên vị triệu phú làm việc của mình, đừng để Sa Môn Gotama và các đệ tử vào nhà này nữa. Người tổng quản ấy nói với thần nữ, này thần nữ ngu si, nếu vị triệu phú dùng tài sản, vị ấy chỉ dùng cho giáo pháp, chư Phật đưa đến giải thoát. Dù vị triệu phú nắm búi tóc ta và bán ta làm nô lệ, ta vẫn không nói gì, nàng hãy đi đi. Hôm khác, thần nữ ấy đi đến người con trai cả của vị triệu phú và khuyên giáo tương tự. Người con trai cả cũng mắng nàng như trước, nhưng nàng không dám nói việc này với vị triệu phú. Xin mời vị MC kế tiếp.
Phần B. Do bố thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiền thâu vào ít dần, tài sản vị ấy đi đến khánh tận, dần dần triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiếu, gia sản quần áo sàn tọa, thực phẩm không còn được như xưa. Dù ở trong tình trạng như vậy, ông cấp cô độc vẫn cúng dường chúng tăng, tuy rằng không thể cúng dường các món tốt đẹp. Một hôm, sau khi ông cấp cô độc đảnh lễ và ngồi xuống, Thế Tôn hỏi, này gia chủ, tại nhà ông còn có vật bố thí không? Bạch Thế Tôn, thưa có vật bố thí. Đó là cháo tấm với bột chua để lại từ hôm qua. Bậc Đầu Sư nói, này gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí vật thô xấu. Khi tâm tốt đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, độc giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không trở thành thô xấu. Vì sao? Vì quá dị thục to lớn. Ai có thể làm tâm tốt đẹp thì vật bố thí không thể thô xấu được. Như vậy, ông cần phải hiểu biết. Và Đức Thế Tôn đọc bài kệ, khi tâm được tỉnh tính, bố thí không gọi nhỏ, cho Như Lai chư Phật hay cho đệ tử ngài, không có cúng dường nào được xem là bé nhỏ. Thế Tôn lại nói thêm, này gia chủ, ông cúng dường món tăng thô xấu, nhưng cúng dường 8 bậc thánh nhân trong thời Vinh Quê Lama, ta làm náo động cả Diêm Phù Đề với việc bố thí. bảy thứ báo. Trong khi đại bố thí, ta làm chúng tuôn chảy như làm năm con sông trở thành một dòng thác. Nhưng ta không tìm được ai thọ tam quy hay giữ năm giới. Những người xứng đáng được. Sau đó bậc đạo sư nói kinh Vellamaka. Bây giờ thần nữ ấy không dám nói với ngài triệu phú, khi vị ấy đang có uy quyền. Suy nghĩ lại, nay vị triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thể nghe theo lời ta. Nghĩ vậy nửa đêm, thần nữ vào phòng vị ấy, chiếu sáng hào quang, đứng giữa hư không. Vị triệu phú thấy nàng liền hỏi: ngươi là ai? Này đại triệu phú, ta là thần nữ ở cửa gác thứ tư. Ngươi đến đây có việc gì? Ta muốn nói lời khuyên ông. Vậy hãy nói đi. Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau, không nhìn đến con trai, con gái. Ông đã tiêu phí tài sản cho giáo pháp của Sa môn Gotama. Do ông đã phung phí tài sản lâu ngày, do không làm công việc mới, vì Sa môn Gotama, ông đã trở thành nghèo thiếu. Sự việc đã như vậy, ông vẫn không từ bỏ Sa môn Gotama. Hôm nay các Sa môn ấy vẫn đi vào nhà ông như trước. Những gì họ đã lấy đi từ ông không thể đem về nhà được. Hãy tin chắc là như vậy. Nhưng bắt đầu từ nay trở đi, ông chớ tự mình đi đến Sa môn Gotama. Chớ cho phép những đệ tử của Sa môn vào nhà này nữa. Hãy xoay lưng không nhìn Sa môn Gotama nữa. Hãy tự mình kinh doanh buôn bán và xây dựng lại sản nghiệp. Vị triệu phú nói với thần nữ: có phải đấy là lời khuyên giáo ngươi cần nói với ta? Đúng như vậy. Xin kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc phần kế tiếp. Nam mô Bố Tha Giá.
Phần C. Vị triệu phú nói: bậc đạo sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm ngàn thần nữ như ngươi. Lòng tin của ta như núi Tu Di không dao động, được khéo an trú. Tài sản được ta tiêu dùng cho pháp bảo, đưa đến giải thoát. Lời ngươi nói không thích đáng là một đòn do ngươi đánh vào giáo pháp Đức Phật. Con quỷ đen thiếu lễ độ, theo ác giới. Không có vấn đề ngươi sống chung trong nhà của ta, hãy ra khỏi nhà ta mau, đi ở chỗ khác. Thần nữ nghe lời nói của vị thánh đệ tử đã chứng quả dữ lưu, không thể ở lại được, bèn về chỗ ở của mình, tay bồng con ra đi với ý nghĩa: nếu ta không tìm được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vị triệu phú và sẽ trú tại đấy. Vì vậy, nàng đi đến vị thiên tử hộ trì thành phố, đảnh lễ vị ấy rồi đứng dậy. Khi được hỏi, nàng đến có chuyện gì? Nàng trả lời: thưa thiên tử, tôi vô ý nói chuyện với ông cấp cô độc, nên vị triệu phú giận tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà ở. Hãy đưa tôi đến vị triệu phú xin lỗi và xin cho tôi được trú tại nhà như cũ. Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? Bắt đầu từ nay, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng tăng, chớ để Sa môn Gotama vào nhà, thưa thiên tử, tôi đã nói như vậy. Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào giáo pháp, ta không thể đưa nàng đến gặp vị triệu phú được. Không nhận được sự ủng hộ từ vị này, thần nữ đi đến bốn đại thiên vương, cũng bị bốn vị ấy bác bỏ. Thần nữ đi đến thiên chủ Đế Thích, thuật câu chuyện ấy và yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết hơn. Thưa thiên chủ, con không được chỗ ở, phải bồng con trên tay, con lang thang không nơi trú ẩn. Với uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở. Thiên chủ trả lời: ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào giáo pháp của bậc chiến thắng. Ta không thể nói với vị triệu phú giùm cho ngươi, nhưng ta sẽ nói với ngươi một phương pháp làm vị triệu phú tha thứ ngươi. Thưa thiên chủ, lành thay, xin nói lên. Có nhiều người đã mượn của vị đại triệu phú một số tài sản trị giá 180 triệu đồng. Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vị triệu phú mà không cho ai biết, cầm giấy mắc nợ ấy với một số giả so trẻ vây quanh, một tay cầm giấy nợ, một tay cầm biên lai, đi đến nhà họ, đứng ở giữa nhà, dọa nạt họ với uy lực giả so của mình và nói: đây là giấy nợ của các ngươi. Khi bậc triệu phú của chúng ta có uy lực, đã không đòi hỏi gì các ngươi. Nay, ngài gặp cơn nghèo, chúng hãy trả lại tiền các ngươi đã mượn. Với uy lực giả so của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được tất cả 180 triệu đồng vàng ấy, đổ đầy kho bạc trống, không của vị triệu phú. Vị triệu phú còn có tài sản khác chôn giấu ở bờ sông Achirawati. Khi bờ sông bị lở, tài sản ấy bị trôi vào biển. Với uy lực của ngươi, hãy đem số tài sản ấy về để đầy kho bạc. Lại còn có một tài sản khác nữa, trị giá 180 triệu đồng, nằm chôn không chủ tại một chỗ nào đó. Hãy lấy đem về đồ đầy kho bạc trống. Với 540 triệu đồng ấy, người đổ đầy các kho bạc trống không, lấy đó để đền tội, rồi đến xin vị đại triệu phú tha tội cho. Thần nữ đáp: tốt lành thay thưa thiên chủ. Thần nữ chấp nhận lời thiên chủ, mang lại tất cả tài sản như đã được nói, và kính mời MC kế tiếp đọc phần đi.
Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng rực rỡ của vị triệu phú, dưới sáng hào quang, đứng giữa hư không, được hỏi là ai? Nàng đáp: thưa bậc đại triệu phú, tôi là thần nữ mù quáng Ngu Si, ở tại cửa gác thứ tư. Do tôi quá Ngu Si, không biết công đức, Đức Phật đã nói với ngài những lời lỗi lầm trong những ngày trước, hãy tha thứ lỗi ấy của tôi. Theo lời thiên chủ đế thích, tôi đã đòi lại số tiền nợ 180 triệu đồng cho ngài, đã đem lại số tiền 180 triệu đồng bị trôi ra biển và tung dấu vô chủ tại một chỗ nọ. Như vậy, tôi đã mang lại 40 triệu đồng đầy các kho bạc trống rỗng của ngài để chuộc lại tội lỗi. Số tiền ngài đã tiêu dùng cho tịnh hóa kỳ duyên, tất cả nay đã được thâu lại. Tôi vì không có chú xứ nên rất khổ sở, chớ nghĩ đến những gì tôi đã làm do sự vô trí của tôi. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bậc đại triệu phú. Ông Sắc Cô Độc nghe vậy tự nghĩ: thần nữ này đang nói đã lập công triệt tội và đã nhận tội của mình. Bậc đạo sư đã suy xét việc này và sẽ cho nó biết những công đức của mình. Ta sẽ đem thần nữ đến gặp Phật chánh đẳng giá. Vị triệu phú nói: này thần nữ, nếu ngươi muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc đạo sư. Lành thay, tôi sẽ làm như vậy. Hãy đưa tôi đến bậc đạo sư. Vị triệu phú bằng lòng. Khi đêm đã tàn, vào buổi sáng, vị triệu phú đem thần nữ đến bậc đạo sư và báo cáo với Đức Như Lai tất cả việc làm của thần nữ. Bậc đạo sư nghe xong liền nói: ở đây, này gia chủ, kẻ làm ác, khi điều ác chưa chín mùi, kẻ ấy thấy là thiện. Khi điều ác của kẻ ấy chín mùi, chỉ khi ấy, kẻ ấy mới thấy là ác. Kẻ làm thiện, khi điều thiện chưa thức mùi, kẻ ấy thấy là ác. Khi điều thiện của kẻ ấy chín mùi, chỉ khi ấy, kẻ ấy thấy là thiện. Sau đó, bậc đạo sư nói lên hai bài kệ này trong pháp cú số 119 và 120. Người ác thấy là thiện, khi ác chưa chín mùi, khi ác thiện chín mùi, người ác mới thấy ác. Người thiện thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quả dự lưu, nàng đảnh lễ, chân có tô điện bánh xe của bậc đạo sư và nói: Bạch Thế Tôn, vì bị những tham ái, vì sân xúc động, vì bị mờ ám, bị vô minh bao phủ, con không biết những công đức của Thế Tôn đã nói những lời ác, xin tha thứ cho con. Rồi nàng được bậc đạo sư tha thứ và được vị đại sư phụ tha thứ. Lúc bấy giờ, ông Cấp Cô Độc ở trước mặt bậc đạo sư nói lên công đức của mình: Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã cố ngăn chặn con chớ cúng dường Đức Phật vân vân, nhưng không có thể ngăn chặn con được. Nàng đã cố ngăn chặn con chớ bố thí, nhưng con vẫn bố thí. Bạch Thế Tôn, đấy là công đức của con. Bậc đạo sư nói: Này gia chủ, ông là thánh đệ tự chứng quả dị lưu, có lòng tin bất động, có tri kiến thanh tịnh, hoặc không có gì kỳ diệu là ông đã không ngăn chặn bởi thần nữ bất lực này. Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người hiện tiến họ quá khứ, khi Đức Phật chưa xuất hiện, khi trí tuệ chưa chín mùi, dầu ác ma trụ cõi dục giới, đứng giữa hư không nói lớn: Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị chiêu sống trong địa ngục này, và chỉ rõ một hố đầy than hừ sâu đến 80 sợi tai dầu bị ngang. Chớ bố thí, người hiền tứ vẫn đứng giữa đó xem bố thí như thường. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Xin kính mời Đức Lăng Toàn Nguyện đọc cho phần kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thời xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị triệu phú ở Ba La Nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một hoàng tử. Khi đến tuổi trưởng thành, vừa mới 16 tuổi, Bồ Tát đã đạt đến điêu luyện trong tất cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, Bồ Tát cho xây dựng 6 trường bố thí, 4 nhà tại 4 cửa thành. Một nhà tại trung tâm thành, một nhà trước cửa trú xứ của mình, và tổ chức bố thí lớn, giữ giới, tuân giữ những ngày Bồ Tát. Một hôm, trong giờ điểm tâm, khi các quan hảo hạng được mang vào cho Bồ Tát, một vị độc giác Phật sau 7 ngày thiền vừa xuất định và nhận xét: Đã đến giờ đi xuất thực, nay ta phải đến nhà của vị triệu phú Ba La Nại. Sau khi chùi răng với que đánh răng bằng cọng cầu leo, rửa mặt tại hồ Anotatta, rồi đứng trên cao nguyên Manosila, vị độc giác Phật mang y dưới, cột dây lưng, đắp y ngoài, lấy bình bát bằng đất do thần thông quá hiện, đi ngang qua hư không và đến trước cửa nhà. Trong khi bữa điểm tâm được mang vào cho Bồ Tát, Bồ Tát thấy vị độc giác Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn người đứng hầu, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: Thưa ông chủ, con phải làm gì? Bồ Tát nói: Hãy đem bình bát vị ấy lại đây. Ngay trong thời khắc ấy, ác ma lồng lộng hiện lên, tự nghĩ: Vị độc giác Phật này chỉ được đồ ăn từ 7 ngày trước, nếu hôm nay không được ăn, vị ấy sẽ chết. Ta sẽ làm vị ấy chết và làm vị triệu phú chấm dứt việc bố thí. Ngay lúc ấy, ác ma đi đến, quá hiện ở trong nhà một hố than hừng sâu 80 thửa tay, một thửa tay bằng 45 cm. Hồ ấy đầy những than rừng bằng cây keo cháy rực, cháy đỏ có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hố than hừng ấy, ác ma tự mình đến giữa hư không. Người hầu đi đến định mang bình bát lại, thấy vậy hoảng sợ quay lui. Bồ Tát hỏi: Này con thân, sao con trở lui? Người ấy nói: Thưa ông chủ, trong nhà có một hố than hừng cháy đỏ rực, cháy có ngọn. Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trốn hết. Bồ Tát suy nghĩ: Hôm nay ác ma có quy lực, đang nỗ lực ngăn chặn ta bố thí. Ta cần phải cho nó biết, dù trăm ma, ngàn ma, trăm ngàn ma cũng không làm cho ta dao động. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho chúng thấy ai mạnh hơn ai, ai có quy lực hơn ai. Bồ Tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên bờ hồ than hừng, nhìn lên trời, thấy ác ma, liền hỏi: Ngươi là ai? Ta là ác ma. Có phải ngươi quá hiện hố than hừng này? Phải, chúng ta quá hiện. Vì mục đích gì? Vì mục đích ngăn chặn ngươi bố thí, vì mục đích giết mạng sống của vị độc giác Phật. Bồ Tát nói: Ta sẽ không cho ngươi ngăn chặn ta bố thí, ta cũng không cho ngươi giết mạng sống của vị độc giác Phật. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết, giữa ta và ngươi ai có sức mạnh lớn hơn. Vẫn đứng trên bờ hố than hừng, Bồ Tát nói: Bạch Thế Tôn, độc giác Phật, dù con có rơi đầu lộn ngược vào hố than hừng này, con vẫn không trở lui. Mong Thế Tôn chấp nhận món ăn cho con cúng dường. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: Ta thà rơi địa ngục, chân trên đầu phía dưới, ta sẽ làm việc thánh, hãy nhận lấy món ăn. Rồi với quyết tâm vững chắc, Bồ Tát cầm bát cơm bước lên mặt hố than hừng. Khi Bồ Tát làm như vậy, từ mặt hố than hừng sâu đến 80 thửa tay, mọc lên một hoa sen tuyệt đẹp đỡ lấy chân Bồ Tát. Từ hoa sen ấy, nhị sen khoảng chừng một đấu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc đại sĩ, phủ khắp toàn thân như rắc hột vàng. Bồ Tát đứng trên đó sen, đặt vào trong bát vị độc giác Phật những món ăn thượng vị khác nhau. Vị độc giác Phật nhận đồ ăn, nói lên lời tùy hỷ, rồi quăng mình đáp lên trên hư không, và ngay trước mắt của đại chúng, tự mình bay lên hư không về phía Hy Mã Lạp Sơn, để lại một đường mây gồm nhiều hình thù kỳ diệu đặc biệt. Còn ác ma bị thất bại và sầu muộn đi về trú xứ của mình. Bồ Tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, tán thán bố thí, giới đức và cùng với đại chúng vây quanh, bước vào trú xứ của mình. Bồ Tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: Này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người đầy đủ tri kiến như ông để cho thần nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì bậc hiền trí đã làm trong thời quá khứ. Thuyết pháp phải xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vì độc giác Phật tại chỗ ấy nhập niết bàn, còn ta chính là người triệu phú Ba La Nại, sau khi đánh bại ác ma, đứng trên đóa sen, cúng dường thức ăn khất thực vào bát của vị độc giác Phật. Trích từ câu chuyện tiền thân và Thượng Thích Minh Châu Phật Dịch Việt. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Tăng Ni Tha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến trưởng Sư Phụ Thị Siêu, để Đức Thị Quyền, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Thành, để Đức Thị Lực, cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong rừng mà con chưa biết. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một câu chuyện nói về một cái vị Bồ Tát dù cho có rơi vào địa ngục hay là rơi vào một cái hố than lửa, nhưng mà Ngài không bao giờ sợ, không bao giờ mà có cái sự thối thất hoặc là thối lui. Nhưng câu chuyện này thì do liên quan đến một cái vị trưởng giả tên là Cấp Thô Độc, một cái vị đại diệu phú. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này được Bậc Đạo Sư kể ra khi Ngài ngự ở tại Kỳ Viên Thị Tá, nói về trưởng giả Cấp Cô Độc. Như chúng ta đã biết thì đối với trưởng giả Cấp Cô Độc là một cái vị có một cái niềm tin rất là mãnh liệt với giáo pháp của Đức Phật, hoặc là với chính mà thường chúng ta nghe là Ngài có niềm tin bất đồng với Tam Bảo. Ở cái chỗ mà bất đồng là cho chúng ta thấy là trưởng giả đã bỏ ra 540 triệu đồng tiền vàng để mua đất và cất thành một cái tịnh xá mà chúng ta thường gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì quý vị biết rằng cuộc đời của một cái vị trưởng giả Cấp Cô Độc là hầu như là ông ta dành hết những gì mình có cho Tam Bảo. Chúng ta thấy rằng như các bản kinh vừa đọc đó, thì đối với các cái loại châu báu, ông không thấy châu báu nào quý hết, mà ông chỉ giữ lại ba cái châu báu thôi. Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ông trưởng giả này cũng để dành cho Tam Bảo. Bằng chứng nữa là chúng ta thấy mỗi ngày khi mà mỗi ngày ông đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá đó, mỗi ngày là 3 lần, vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Mà trong lúc mà ông đi thì ông không bao giờ đi với một cái tay không. Vì sao vậy? Vì ông luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến những cái vị sa di hoặc là những cái vị tỳ khưu trẻ. Nên vì vậy mà trong cái buổi sáng thì ông đem những cái thức ăn như là cháo vân vân, buổi trưa thì ông đem những cái đồ uống, buổi chiều những cái thuốc trị bệnh, có nghĩa là ông đem theo mật hoặc là mía hoặc là đường vân vân. Còn khi mà buổi chiều thì ông đi đến nghe pháp thì ông thường đem những cái bông hoa hoặc là những cái vải mai y vân vân. Nói chung là cái cuộc đời của ông thì như chúng ta vừa nghe nó thì chúng ta thấy rằng ông không bao giờ để tâm ngoài cái gì nữa hết. Ông chỉ dành trọn vẹn những gì mà ông có đó, đều dành cho Tam Bảo. Lại nữa, mình thấy rằng không những là như thế, thì đối với cái những cái sự bố thí chẳng bằng hoặc là giúp đỡ người neo đơn thì ông cũng thực hiện luôn. Bằng cách là chúng ta thấy rằng đối với những người thương buôn hoặc là những người ở trong cái thôn đó, ở trong cái quốc độ đó, những người nào mà mua bán mà khi mà thiếu tiền hoặc là thiếu vốn đi đến mượn ông thì ông vẫn cho mượn, nhưng mà ông rất là ít đòi. Ông rất là ít đòi những cái người mà thiếu tiền ông, mà đến nỗi mà họ phải tự tay mà họ viết cái giấy nợ cho ông. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái người mà chúng ta thấy rất là hiếm có ở trên cái cõi đời này. Các cái vị chiêu tăng trong Kỳ Viên hoặc là những vị chiêu tăng ở xa gần coi ông như là một cái giếng nước xanh để ở ngã tư đường. Thì chúng ta biết rằng là một cái giếng mà để ở ngã tư đường đó thì ai cũng có thể lại múc nước ở trong giếng nó uống. Thì ở đây với cái ý nghĩa là chúng ta thấy rằng đó, đối với cái đời sống của ông thì luôn luôn cái gì ông cũng dành trọn cho Tam Bảo. Mà mỗi ngày là nhà của ông là có 500 vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo thường đi đến để mà độ ngọ tại chùa. Rồi ngoài ra đó thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư của chúng ta cùng với 80 vị đại trưởng lão cũng thường xuyên đến nơi nhà ông. Như ở trong kinh văn nói thì chúng ta thấy rằng nhà ông là có 7 tầng lầu, nhà ông được trang trí bằng 7 tầng lầu với 7 cái cửa. Nhưng mà ở trong đó có một cái cửa ghét thứ tư, ở trong cái tầng lầu thứ tư á, thì có một cái vị thần nữ có một cái vị thần nữ ngự tại nơi đó có nghĩa là chúng ta thấy rằng như ở trong kinh thường nói á, thì chúng ta thấy rằng ở mỗi nơi, ở trong cái cửa nhà của chúng ta, hoặc là ở trước nhà, hoặc là ở trên mái hiên, đều có những cái vị chư thiên hoặc là những cái vị thần nữ ngự ở nơi đó. Thì chúng ta biết rằng đối với quy lực, cái quay lực của Đức Phật và Chư Tăng, khi mà các ngài mà đi vào một cái chỗ nào thì không có ai được ngồi ở trên đó hết. Vậy thì ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng mỗi lần mà Đức Phật và Chư Tăng, các vị trưởng lão đi đến nhà ông thì cái vị thần nữ này phải dẫn dắt những cái đứa con của mình để mà đi xuống tầng trời, không có ngồi trên cao hơn Đức Phật và các vị đệ tử của ngài, các vị trưởng lão. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái vị thần nữ này có một cái tâm ganh tị, có một cái tâm ganh tị do cái mất, cũng như là mất đi cái sự lờ lạc, mất đi cái chú xứ trong khi ấy, nên khởi lên cái tâm ganh tị, một cái tâm tà kiến, nên cái vị thần nữ này mới suy nghĩ phải tìm một cái cách nào đó, tìm một cái cách nào đó để cho ông ta không có thỉnh mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà này nữa. Vì mỗi lần mà thỉnh mời, hoặc là mỗi lần mà Đức Phật và Chư Tăng đến thì cái vị thần nữ này phải xuống tầng trần, nên cái vị thần nữ đó mới đi đến cái vị tổng quản, nói cho cái vị tổng quản nghe là kêu trưởng giả cấp cô độc đừng có cúng dường, đừng có làm giàu cho Đức Phật cùng với tăng chúng nữa. Trong những cái thời gian qua đó, ông ta không lo về công việc mua bán, không lo kinh doanh kiếm tiền vân vân, mà càng ngày cứ càng lo bố thí rồi, vì vậy mà càng ngày cái tài sản nó càng cạn kiệt. Thì khi mà chúng ta thấy rằng không, khi mà cái vị thần nữ nói với cái vị tổng quản ở trong nhà của trưởng giả cấp cô độc thì nhà này thì chúng ta thấy rằng rất là có nhiều cái người có niềm tin, đến nỗi mà khi mà cái vị tổng quản nghe cái vị thần nữ nói như vậy vị tổng quản này mới nói rằng nếu mà trưởng giả cấp cô độc mà có nắm lấy đầu của ông ta, đem bán cho ông ta, bán ông ta đem làm nô lệ để mà lấy tiền mà cúng dường tam bảo thì ông ta vẫn chấp nhận. Vì vậy mà cái lời của thần nữ nói không nói như vậy là có cái sự làm tổn hại đến giáo pháp, và cái vị tổng quản đã đuổi vị thần nữ đó nó ra đi. Thì sau khi mà nói cho vị tổng quản nghe đó, không có thuyết phục được, cái vị thần nữ mới đi đến con trai trưởng của trưởng giả cấp cô độc, con trai lớn của trưởng giả cấp cô độc, cũng nói những cái điều đó, cũng nói những cái điều đó, nhưng mà không có làm lay động được con trai của trưởng giả. Con trai của trưởng giả lúc bấy giờ cũng đuổi cái vị thần nữ đó đi. Thì đồng thời trong lúc bấy giờ thì chúng ta thấy rằng khi ấy Đức Thế Tôn mới có một lần, có một lần, một hôm Đức Thế Tôn mới nói chuyện với trưởng giả cấp cô độc, hỏi lúc này trưởng giả đó còn có cái sự cúng dường bố thí đến chúng tăng chúng tỷ kheo hay không. Thì trưởng giả cấp cô độc nói vẫn còn, nhưng mà đối với vật thực bây giờ nó không có còn thượng hạng như ngày xưa. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì lúc đó thì trưởng giả cấp cô độc có một cái tâm là nó hơi buồn, cái tâm nó hơi sầu muộn. Vì sao vậy? Vì lúc này thì cái tài sản của ông nó bị cạn kiệt rồi, nó bị cạn kiệt rồi. Do đó thì ông cúng dường đến các cái vị tỷ kheo bằng cái những cái cháo tắm mà của ngày hôm qua để lại, cái cháo tắm của ngày hôm qua để lại. Vì vậy mà ông ta có cái sự buồn phiền, cái tâm nó sầu muộn. Thì lúc đó Đức Phật đã nói cho ông nghe, đừng có nên buồn phiền, đừng có nên buồn phiền vì những cái đồ vật thô xấu. Cái khi mà tâm của mình tốt đẹp thì mình cúng dường chư Phật, Đức Phật hoặc là Đức Phật độc giác, hoặc là các cái vị đệ tử của ngài nữa cũng vậy. Thì lúc bấy giờ nó sẽ có một cái quả dị phục rất là to lớn, có một cái quả dị phục rất là to lớn. Thì ở chỗ này thì chúng tôi cũng nhắc thêm quý vị thấy rằng đối với cái sự bố thí cúng dường của chúng ta đó, do cái tâm của chúng ta nó tốt đẹp thì quả dị thục nó sẽ tốt đẹp, cái quả dị thục nó sẽ to lớn, mà nó tốt đẹp với cái ý nghĩa là nó to lớn. Vì sao vậy? vì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn mới nói lên cái bài kệ: khi mà tâm được tịnh tính, khi mà tâm được tịnh tính thì bố thí không gọi nhỏ. Cho ai? Cho Như Lai và chư Phật hay là đệ tử của Ngài, không có cúng dường nào được xem là bé nhỏ. Thì ở cái chỗ này có nhiều người người ta nghĩ rằng những cái vật thực đó, những cái vật thực đó, ví dụ như là nó do nó rẻ tiền, hoặc là những cái đồ đó gọi là những cái trái cây, những cái thứ bông hoa vân vân, nó không có đáng giá trị lớn. Vì vậy mà người ta thường thường người ta có một cái tâm lo âu, hoặc là một cái tâm cầu muộn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn mới nói cho trưởng giả nghe, khi mà cái tâm mình được tịnh tính thì lúc bấy giờ không gọi cái tâm đó là nhỏ. Vì sao vậy? Vì cái sự cúng dường cho Đức Phật và các cái vị đệ tử Ngài, đây là một cái việc mà cúng dường nó có một cái quả vị thục nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta phải biết điều chỉnh cái tâm của mình, mình phải có cái nhìn tịnh tính nơi tâm của mình, thì như vậy sẽ có cái quả vị thục lớn. Lúc đó Đức Phật mới nói thêm, ở trong quá khứ thì khi mà ngài bố thí, ngài làm náo động cả Diêm Phù Đề. Náo động ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta thấy rằng là do cái công đức ngài làm cái phước bố thí rất là lớn, ở đâu ai ai cũng biết đến ngài. Thì chúng náo động là náo động có cái ý nghĩa như vậy. Rồi lại nữa, lúc đó Đức Phật còn nói thêm nữa, cái sự mà bố thí của ngài ở trong quá khứ, ngài làm như là năm con sông mà nó trở thành một cái dòng thác chảy rất là mạnh. Thì ở đây ý muốn nói rằng là do cái ngài thực hiện cái pháp bố thí nó rất là lớn mạnh, rất là vững. Nhưng mà ngài trong khi đó ngài không có tìm ra được một cái người nào mà có tam quy và ngũ giới. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái lúc đó ngài bố thí cho rất là nhiều người, nhưng mà trong cái nhiều người đó không có cái người nào mà có tam quy và ngũ giới. Vì vậy mà ông Cấp Cô Độc, trưởng giả Cấp Cô Độc đừng có buồn phiền. Đừng có buồn phiền. Vì sao vậy? Vì ông Cấp Cô Độc đã đang cúng dường đến cho 8 cái bậc thánh nhân. 8 cái bậc thánh nhân là chúng ta thấy rằng từ cái bậc mà Tu Đà Quần Đạo, Tu Đà Quần Đạo cho đến A La Hán Quả, cúng dường, đang cúng dường cho những bậc thánh nhân này. Đây là một cái phước rất là vô lượng. Vì vậy mà chúng ta thấy Chư Tăng thường nhắc chúng ta, khi mà chúng ta bố thí hoặc là cúng dường thì nó có những cái điều kiện gì? Những vật thực này mình làm hiệp theo lẽ đạo, và cũng được hiệp theo lẽ đạo. Có nghĩa là gì? Những cái vật thực, những cái tài sản này mình làm một cách chánh mạng và chánh nghiệp, do những cái nghề nghiệp chân chánh mình tạo ra cái tài sản này, thì làm mình hiệp theo lẽ đạo. Và cũng được hiệp theo lẽ đạo có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự mình phát tâm, do mình có tịnh tính nơi tâm, mình đến mình cúng dường, chứ không phải là do cái sự kêu gọi của một người nào hết. Do đó thì chúng ta thấy rằng đây là vật thực, nó được thanh tịnh. Rồi cái đối với bản thân mình cũng vậy, mình cũng là người thanh tịnh, có nghĩa là mình không phải là người ác giới. Rồi cái đối tượng nhận những cái vật thực này là những cái đối tượng đang đi trên cái con đường giải thoát, hoặc là Phật đã giải thoát rồi. Thì chúng ta có những cái yếu tố này thì sao? Thì cái phước của chúng ta nó rất là lớn. Thì chính chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh này cũng nhắc đến những cái điều này. Thì đồng thời trong lúc mà Đức Phật đã cắt tấm khích lệ về cái sự bố thí cúng dường của trưởng giả Cấp Cô Độc, thì chúng ta thấy rằng ở trong thời điểm này là trưởng giả Cấp Cô Độc đang bị khánh kiệt, cạn kiệt về tài sản. Thì lúc đó cái vị thần nữ, cái vị chiêu thiên nữ mà ở tại cái cửa gác thứ tư mới biết được là bây giờ trong tài sản trong nhà của ông ta đang bị cạn kiệt. Nên lúc đó cái vị thần nữ này vào một cái đêm khuya đã đi đến cái phòng của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, mới nói rằng có vài lời muốn nói với ông. Thì ông mới cho phép cái vị thần nữ này nói. Thì cái vị thần nữ này cũng nói những cái vấn đề chung quanh cái việc mà khuyến cáo ông, kêu ông là nên hãy quay lưng với Sa Môn Gotama, có nghĩa là đừng cúng dường, đừng cho các cái vị sư đó, đừng cho các cái vị tăng đó đi đến nhà để mà thọ thực nữa. Vì sao? Vì những người này không có cho ông được cái gì đâu, và cuối cùng thì tài sản của ông sẽ bị khánh kiệt.
Thì khi mà ông nghe cái vị thần nữ nói như vậy thì ông không có đồng ý, ông không có đồng ý, và ông đã thấy rằng một người này có cái tà kiến, không có niềm tin nơi tam bảo. Vì vậy mà ông không cho cộng chú ở trong nhà ông, ông không có cho cái vị thần nữ này ở cộng chú ở trong nhà ông nữa. Nhờ thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó, nhiều khi chúng ta đuổi cái người đó ra không được, nhưng mà đối với những cái bậc mà có giới đức, nhất là chúng ta thấy rằng những cái vị thánh tu đầu quần, khi những cái vị này vừa nói một cái đuổi một cái, thì do cái quay lực của một cái vị thánh tu đầu quần, thì những cái vị chư thiên này không thể nào ở trong cái ngôi nhà đó được nữa, không có ở tại cái nơi cửa gác đó nữa, mà phải cái vị thần nữ này phải dẫn con mình đi, dẫn con mình đi với một cái ý nghĩ rằng là khi mà ra đi rồi, nếu mà tìm không có được chỗ ở đó, không có tìm được cái chú xứ nào để ở đó, thì sẽ quay về để mà xin lỗi ông và tìm cái chỗ này được ở lại như trước. Thì chúng ta thấy rằng cái quay lực của một vị thánh tu đầu quần đó là phải mà đuổi đi rồi thì không bao giờ mà ở lại được nữa. Còn cũng như là chúng ta thấy cũng vậy, còn cái quay lực mà của một cái vị thánh A-la-hán chúng ta thấy còn cao hơn nữa. Với cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong một cái lần đó đó, trưởng lão Kassapa đó, khi mà thấy một cái vị chư thiên nữ đó, thị hiện xuống để mà quét tóc của ngài, thì lúc bấy giờ ngài không đồng ý, và ngài chỉ không đồng ý thôi, thì cái vị chư thiên nữ đó tự nhiên lập tức ở trong khi ấy là văng ra liền, văng ra ngoài chỗ khác liền, có nghĩa là không có đứng gần ở đó được nữa. Thì chúng ta thấy rằng những cái quay lực của những người có giới đức, hoặc là những cái bậc trưởng thượng, thì chúng ta thấy một cái quay lực rất là lớn, bắt đầu từ cái quay lực của một cái vị thánh tu đạo quần trở lên. Thì trở lại với cái câu chuyện này, thì chúng ta thấy rằng khi mà cái vị thần nữ này bị đủ như vậy thì đã đi đến cái vị chư thiên, một cái vị chư thiên hộ trì nơi cái thành phố đó. Chúng ta thấy rằng chư thiên có nhiều hạng, có những vị chư thiên ngự xung quanh nơi cội cây, hoặc là ở trước cửa nhà của chúng ta, hoặc là ở một cái khu vườn nào đó vân vân. Rồi cao hơn nữa thì có những cái vị chư thiên hộ trì ở trong cái thôn xóm đó, hoặc là ở trong cái thành phố đó. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng cái vị thần nữ này đi đến cái vị chư thiên ở hộ trì ở cái thành phố đó, năn nỉ cái vị chư thiên đó xin ông cấp cô độc cho mình về ở lại. Thì cái vị chư thiên mà hộ trì thành phố mới hỏi cái vị thần nữ này tại sao mà bị đuổi. Thì vị thần nữ này mới tường thuật lại cái câu chuyện như vậy. Vị chư thiên này nói cái vị thần nữ này đã phỉ bán tam bảo, vì vậy mà bị đuổi là đúng rồi, bị đuổi là đúng rồi. Cái vị chư thiên thành phố này, hộ trì thành phố này không thể nào mà để mà dẫn dắt cái người này quay lại chỗ cũ, hoặc là không thể nào mà dẫn dắt đến xin lỗi ông trưởng giả cấp cô độc được. Thì sau khi bị từ chối thì vị chư thiên nữ này mới đi đến bốn vị tứ đại thiên vương, có nghĩa là đi đến những cái vị mà hộ trì bốn châu thiên hạ. Chúng ta thường nghe Thi Tăng hoặc là ở trong kinh thường nhắc đến đối với ngài Cú Quê Rá, ngài Đắc Thái Đắc Tá, ngài Quý Ru Bát Cá, ngài Quý Ru Bát Cá, là bốn cái vị này là bốn cái vị chư thiên hộ trì ở bốn châu, chỉ dưới quyền cai quản của vua trời Tất Cát. Thì khi mà đi đến bốn vị thiên vương này thì trình bày của bốn vị thiên vương này, thì bốn vị thiên vương này cũng từ chối, vì rằng nàng đã phạm một cái tội rất là nặng, phỉ bán về tam bảo, nói đụng chạm đến Đức Phật và Chư Tăng, nên bốn vị này cũng không có không thể nào mà cứu chữa cho cái vị thần nữ này được. Sau đó đó, vị thần nữ này mới đi đến Đức Vua Trời Sắc Cá. Đức Vua Trời Sắc Cá, vị thần nữ này cũng trình bày thì Đức Vua Trời Sắc Cá nó cũng không có giúp được, mà Đức Vua Trời Sắc Cá mới có một cái cách để mà chỉ cho nàng cái vị thần nữ này một cách để chuộc tội. Thì như hồi lúc đầu chúng ta thấy đối với trưởng lão cái vị trưởng giả cấp cô độc này ngoài cái sự bố thí cúng dường cho chư tăng, còn cho những người mà không có tiền mượn tiền để mà làm ăn, nhưng mà trưởng giả không có đi đòi, không có đi đòi những người này. Nhưng mà lúc bấy giờ Đức Vua Trời Sắc Cá thấy trưởng giả đã hết cạn kiệt tài sản rồi, đã hết tài sản rồi, nên đã kêu cái vị thần nữ này cùng với những cái người giả so, với cái quy lực giả so của mình, hãy cải trang là giả làm những cái người mà làm của trưởng giả cấp cô độc để đi tìm đến đòi những cái nợ cũ do những người này không trả, đem những cái biên lai, những cái giấy thiếu nợ với một cái quy lực của cái giả con để mà đi đòi những cái tài sản đó, rồi đem những cái tài sản đó trở về đổ vào những cái kho tiền của ông, những cái kho tiền còn trống, rồi cái vị vua trời sắt cá đó mới chỉ cho rằng đối với trưởng giả cấp cô độc đó, còn có một số tiền rất là lớn chôn ở bờ sông, nhưng mà do bị cái cơn bão nó sạt lở bờ nên đã trôi ra biển. Bây giờ với cái quy lực của giả to, nàng hãy đem cái số tài sản đó trở về cái những cái kho mà chứa tiền của trưởng giả cấp cô độc. Rồi thêm một cái nữa là ở ngoài biển sâu á, có một cái tài sản rất là lớn, có một cái tài sản rất là lớn nhưng mà không có chủ nhân. Nàng hãy dùng cái quy lực của giả so đem cái số tài sản đó trở về đổ vào cái kho tiền của trưởng giả cấp cô độc. Rồi sau khi làm cái công việc này xong á, thì lúc đó nàng sẽ xin lỗi, sẽ sám hối với trưởng giả cấp cô độc. Thì cái vị thần nữ này khi mà nghe vua trời sắt cá chỉ bài cho như vậy á, thì đã cảm ơn và rất là xa thú, rất là cũng như là có cái lòng tri ân đến vua trời sắt cá. Thì khi mà được chỉ bài như vậy á, thì cái vị thần nữ này đã là về làm giống y như vậy, và cuối cùng đã đem ba cái nguồn tiền về cho trưởng giả cấp cô độc. Thứ nhất là đòi lại những cái nợ cũ, rồi thứ hai là lấy những cái tài sản đã bị thất lạc do bão lụt cuốn trôi, thứ ba đã lấy một cái tài sản rất là lớn ở giữa biển, ở giữa biển sâu mà không có ai làm chủ, đem về đổ vào cái kho tiền của ông trưởng giả. Tổng ba cái số tiền đó thì bằng cái số tiền mà trưởng giả đã bỏ ra, mà để mà xây cất, đã bỏ ra xây cất chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi mà làm xong được cái công việc này thì cái vị thần nữ này đã đi đến xin lỗi trưởng giả cấp cô độc, xin lỗi trưởng giả cấp cô độc. Nhưng mà trưởng giả cấp cô độc nghĩ rằng là phải đem cái vị thần nữ này đến xin lỗi trước mặt nơi Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn sẽ giải bài được cái chuyện này. Vậy thì lúc bấy giờ trưởng giả cấp cô độc mới nhận lời rằng là nàng hãy đến xin lỗi khi mà có mặt Đức Thế Tôn ở nơi đó. Thì cái vị thần nữ này cũng đồng ý như vậy, cái vị thần nữ này đã đồng ý như vậy và đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bày cái sự việc ngu si dốt nát do cái tham lam của mình mà đã phạm vào những cái lỗi này. Thì ngày hôm nay sám hối trước mặt Đức Thế Tôn và xin lỗi trưởng giả cấp cô độc. Khi đó thì Đức Phật đã nghe những cái điều này, và Đức Phật đã có cái sự tha thứ, và Đức Phật đã thiết lên hai cái bài kệ: cái người ác thấy là thiện, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Rồi cái câu kệ kế tiếp là nói về cái người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, nhưng mà khi thiện mà được chín mùi thì cái người thiền lại thấy là thiện. Thì chúng ta thấy rằng thật sự có nhiều khi đối với có những cái việc mà chúng ta khi mà nó chưa có đưa cái quả, nó chưa cho cái quả, thì chúng ta thấy rằng là nó là hiền hoặc là nó thiện. Nhưng mà khi mà nó cho chúng ta cái quả mà chúng ta bị đau khổ về thân, hoặc là chúng ta đau khổ về tâm, thì lúc bấy giờ chúng ta mới biết được cái việc đó là ác. Rồi cũng có nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái điều thiện chúng ta thấy rằng tuy rằng lúc mình làm mình không có thấy là thiện, nhưng mà khi mà nó cho mình cái kết quả mình sẽ thấy là thiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà người ta tinh tấn, người ta nghe pháp hoặc là người ta tu tập đi, thì mình thấy rằng cái điều này nó không có một cái mình thấy mình khi mà nó chưa cho cái quả gì tục, hoặc là nó chưa cho mình cái kết quả đó, thì mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi nó cho chúng ta cái quả nó rồi chúng ta thấy rất là cao quý. Hoặc là đối với những người bố thí cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà ví dụ như bố thí giữ giới hoặc là có tu tập gì, thì khi mà những cái người đó xuất hiện ở trong hội chúng thì được nhiều người ưa mến, hoặc là khi mà xuất hiện ở đám đông thì những cái người đó được cái sự rất là dạng dĩ vân vân, hoặc là do mình nghe pháp cái tri kiến mình nó càng ngày nó càng thanh tịnh, càng ngày càng thanh tịnh, nó càng ngày nó càng hiểu biết rất là nhiều, thì lúc đó khi mà chúng ta được cái thành quả đó thì chúng ta mới thấy cái giá trị của khi mà mình tu tập về những thiện pháp. Thì đó là chúng ta thấy rằng khi mà cái việc thiền mà nó đã chín mùi rồi thì lúc bấy giờ cái người hiền mới thấy đó là thật sự đó là thiền. Thì khi sau khi mà Đức Phật thuyết hai cái bài kệ đó rồi thì cái vị thần nữ này đã chứng được quả dự lưu, và nàng đã đảnh lễ và một lần nữa nàng đã sám hối với Đức Thế Tôn. Rồi sau đó đó thì nàng đã quay trở lại với cái chỗ ngự của mình, do cái vị trưởng lão, cái vị trưởng giả cấp cô độc đã xóa bỏ cái tội lỗi đó rồi. Thì lúc bấy giờ đó, trưởng giả cấp cô độc mới nói lên cái công đức của mình đối với cho Đức Phật nghe. Thì cái vị trưởng giả cấp cô độc này mới nói: bạch Đức Thế Tôn, cái vị thần nữ đó đã cố gắng ngăn chặn con, kêu con đừng có cúng dường Đức Phật, nhưng đừng cúng dường Đức Phật, đừng cúng dường chư tăng, vân vân. Nhưng mà con đã cũng như là có cái sự ngăn chặn, cũng như là không có nghe lời theo cái vị này. Thì cái vị trưởng giả cấp cô độc mới nói lên cái điều như là mình đã vượt qua những cái lời mà nói xấu, hoặc là những cái cách ngăn chặn của người khác, mà mình đã có cái sự quyết tâm mình vượt qua. Thì lúc này Phật Đạo Sư mới nói rằng đối với trưởng giả cấp cô độc là một cái vị thánh tu đầu quần, có một cái chi kiến thanh tịnh, thì cái điều này nó không có gì là kỳ diệu. Thì chúng ta thấy rằng tại sao vậy? Tại vì một cái vị thánh tu đầu quần là một cái vị có niềm tin tuyệt đối đối với cái gì? Đối với ba cái đối tượng Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thì vị thánh tu đầu quần có cái niềm tin tuyệt đối về cái điều học này. Rồi hơn nữa, vị thánh tu đầu quần đã có một cái chi kiến thanh tịnh rồi. Thì những người này không thể nào mà có cái sự mà như là làm qua mắt được cái vị thánh tu đầu quần. Thành ra cái chuyện này nó không có kỳ diệu. Mà đối với bậc hiền triết ngày xưa đó, khi mà thực hiện cái việc bố thí á, mà lúc bấy giờ ác ma nó đòi bỏ cái người đó xuống cái vị hiền triết đó xuống cái hố than lửa mà có những cái cây keo đang cháy, có nhiều ngọn lửa đang cháy hừng, cháy lửa có ngọn vân vân, nhưng mà bậc hiền triết vẫn không run sợ, thì cái điều này mới là kỳ diệu. Thì chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì cái vị trưởng giả cấp cô độc mới thỉnh Đức Thế Tôn thuyết lại cái câu chuyện ở trong quá khứ. Thì lúc đó thì Đức Phật mới kể lại ở trong tiền thân của ngài. Lúc đó ngài là một cái vị trưởng giả ở cái thành Ba La Nại. Thì khi mà cái bữa ăn của cái vị trưởng giả nó sắp đến thì lúc bấy giờ có một vị Phật độc giác, đang đi đến để mà thất thực ngay tại nhà của cái vị triệu phú đó. Thì khi mà cái vị triệu phú là tiền thân của Bồ Tát, Bồ Tát đã thấy cái vị Phật độc giác nó đi đến, thì lúc bấy giờ đã kêu cái người hầu mình đem những cái thức ăn đó ra để cúng cho cái vị Sa Môn là cái vị Phật độc giác đó. Nhưng mà những cái người hầu ở trong nhà thể mà đem thức ăn đến mà gần đến cái vị Sa Môn là cái vị Phật độc giác đang đi thất thực ở ngoài đó, thì lại thấy ở trong nhà có một cái hố than lửa rất là lớn, nên những cái người hầu này rất là sợ, tất cả đều trở lui. Thì lúc bấy giờ cái vị triệu phú này là Bồ Tát của chúng ta đó, mới hỏi những người hầu, thì những người hầu mới nói rằng ở trong nhà ngay chỗ cái đường đi như vậy có một cái hố than lửa rất là lớn, nên không ai dám đi hết, ai cũng đều bỏ chạy. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta mới biết rằng là đây là cái sự quá hiền của ác ma, do cái sự ganh tị, do cái sự mà ganh tị đối với Đức Phật. Và có lúc đó Bồ Tát biết được như vậy rồi, Bồ Tát mới nói rằng ngày hôm nay chính Bồ Tát sẽ cho ác ma biết cái uy lực của ai lớn hơn ai. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát đã cầm những cái thức ăn đó, bước ra đứng trước cái hố than đó, nhìn lên hư không, thấy ác ma đang hiện ra giữa hư không. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát mới hỏi ngươi là ai, thì cái người đó mới trả lời là ác ma, hỏi ngươi muốn gì, thì ác ma mới trả lời muốn ngăn cản không cho Bồ Tát bố thí. Nếu mà Bồ Tát bố thí cúng dường thì sẽ làm cho Bồ Tát rơi xuống cái hố than lửa đó, và với một cái mục đích là muốn giết Đức Phật độc giác. Vì ác ma thì chúng ta biết rằng ác ma biết rằng đối với Đức Phật độc giác mới vừa nhập thiền viện 7 ngày, thì ở trong 7 ngày qua đó thì cái vị nhập thiền viện đó không có thức ăn, không có thức ăn nhưng mà vẫn duy trì được cái mạng sống. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay mà không cho cái vị đó ăn luôn thì có thể sẽ giết được cái vị đó, sẽ giết được cái vị Phật độc giác này. Ác ma với cái ác tâm là có như vậy. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát đó mới nói với cái vị Phật độc giác đó đó, bây giờ bạch Đức Thế Tôn, vị Phật độc giác, dù cho cái đầu con có lộn ngược xuống cái hố than này, nhưng mà con quyết tâm vẫn bước đến để mà cúng dường cho cái vị Phật độc giác, cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà Bồ Tát nói như vậy, Bồ Tát đã cầm cái vật thực đó, đã bước lên cái hố than đó. Thì lúc bấy giờ thì chúng ta biết rằng là do cái quay lực phước báo, tự nhiên từ ở dưới hố than có mọc lên cái hoa sen để đỡ cái chân của Bồ Tát. Lúc đó đó Bồ Tát đã cúng dường nhiều cái vật thực, loại thượng hạng, loại thượng vị, cho cái vị Phật độc giác đó. Thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát không bao giờ Bồ Tát không bao giờ sợ, mà đến nỗi lúc đó, trong khi đó đó, Bồ Tát mới có một cái một Bồ Tát mới nói lên cái câu kệ á: ta thà rơi địa ngục, chân trên đầu phía dưới, ta sẽ làm việc thánh, hãy nhận lấy món ăn. Bồ Tát khi mà cúng dường, Bồ Tát nói lên cái câu kệ đó, giữa đó cho ác ma nghe và nói lên cái niềm tin về cái sự mà bố thí cúng dường cho cái vị Phật độc giác đó. Thì chúng ta thấy rằng ở đây muốn nói lên cái điều gì, muốn nói lên là đối với cái vị trưởng giả cấp cô độc là một cái vị thánh tu là quần, thì có cái niềm tin tuyệt đối với Tam Bảo rồi, thì cái chuyện đó là đúng rồi. Vì sao vậy? Vì cái vị thánh tu đầu quần là có một cái chi kiến thanh tịnh. Còn đối với Đức Phật ngày xưa tiền thân là một cái vị mà trưởng giả, một cái vị triệu phú ở trong thành Ba La Nại, mà ác ma lúc bấy giờ đã quá hiện ra cái hố than lửa, nhưng mà Bồ Tát lúc đó còn phàm phu, ngài cũng không có sợ chết, mà ngài khi mà ngài đến nghĩ đến cái việc nào mà thuộc về thiện, thuộc về thánh thiện thì ngài quyết tâm thực hiện, ngài không bao giờ sợ. Thì sau khi mà Đức Bồ Tát đã cúng dường cho cái vị Phật độc giác đó rồi thì vị Phật độc giác đó đã thảy cái bát vật thực đó lên hư không, và cái vị độc giác đó, độc giác Phật đó đã dùng thần thông của mình quay trở về cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, cái vùng núi Thiết Lãnh đó, bằng cái đường hư không, làm cho đại chúng ở đó, tất cả những mấy người mà có mặt ở nơi đó ai cũng đều thấy hết. Ai cũng đều thấy cái sự kiện nó xảy ra. Thì lúc bấy giờ ác ma đã thấy mình thất bại, nên đã buồn tủi, bỏ đi nơi đó, bỏ đi khỏi nơi đó. Còn đối với Bồ Tát thì vẫn đứng ở trên cái hoa sen đó để mà thuyết pháp cho cái những người có mặt ở nơi đó nghe, thuyết về cái sự bố thí, cái sự gìn giữ về đạo đức trong những ngày trai giới. Thì sau khi mà nói thuyết xong những cái điều đó đó, thì Bồ Tát đi theo cái hạnh nghiệp của mình. Lúc bấy giờ Bậc Đạo Sư đã kết hợp lại cái câu chuyện của trưởng giả cấp cô độc và cái câu chuyện của Bồ Tát ở trong quá khứ. Thì cái vị Phật độc giác là ở trong thời đó đã viên tịch Niết Bàn, còn cái vị triệu phú ở trong thành Ba La Nại là tiền thân của Đức Phật. Thì đó là hai cái câu chuyện liên quan. Thì ở trong cái bài học ngày hôm nay, cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta được nghe đó, thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị tiền thân của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài còn là một cái vị Bồ Tát, nhưng mà ngài có cái niềm tin đó rất là mãnh liệt với Tam Bảo, với những vị sa môn, ngài không bao giờ ngài sợ. Và chúng ta thấy rằng và ở trong cái điều này ngài có cái niềm tin về phước báo nữa. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng khi mà ác ma làm cho những người hầu của ngài sợ, thì lúc bấy giờ ngài mới nói rằng để ngày hôm nay ngài sẽ cho ác ma biết cái quy lực của ai lớn hơn ai. Thì chúng ta thấy rằng do Bồ Tát dựa vào đâu? Bồ Tát dựa vào có niềm tin mãnh liệt, và niềm tin mãnh liệt ở nơi phước báo nữa. Cái người mà khi mà mình tạo phước hoặc là mình làm cái điều thánh thiện gì á, thì chúng ta thấy rằng tà pháp không bao giờ thắng được. Lúc nào chánh cũng phải thắng tà. Vì Bồ Tát có những cái niềm tin như vậy. Còn chúng ta thấy rằng đối với những cái vị chư thiên thì trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng có những vị chư thiên thuộc về tà kiến, có những cái vị chư thiên thuộc về chánh kiến. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng những vị chư thiên thiên tử mà hộ trì thành phố là, hoặc là những cái vị chư thiên tứ đại thiên vương hoặc là vua trời thật cá, những vị chư thiên có chánh kiến, khi mà nghe ai nói động đến tam bảo thì những vị này không có bao giờ mà xuôi hướng hoặc là xu hướng theo những người đó. Còn những vị chư thiên tà kiến là chúng ta thấy rằng do sao? Do tham tà kiến nó dẫn dắt, thấy rằng những cái người kia do khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi đến thì mình mất chỗ ngự, có nghĩa là mình phải xuống thấp hơn Đức Phật và Chư Tăng, nên mình không có chịu được, nên đã tìm cái cách này cách kia, tìm cái cách này cách kia để mà khuyến dụ những người ở trong đó từ bỏ Đức Phật, từ bỏ Chư Tăng. Thì những cái điều này đó là chúng ta thấy rằng là phỉ báng tam bảo hoặc là nói xấu tam bảo vân vân thì rơi vào cái nghiệp tà kiến. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng thường thường đó là chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn có chánh kiến mình phải sao, thôi xã giao với ngoại giáo, có nghĩa là mình đừng có gần những cái người mình đừng có ở gần những cái người mà có cái tà kiến. Mình ở gần những cái người có tà kiến mình sẽ bị cái gì ảnh hưởng, hoặc là có nhiều khi mình nghe lời họ, hoặc là chúng ta thấy rằng trong những cái nhân mà phát sanh về tà kiến, trong những cái nhân mà phát sanh về tà kiến là có cái nhân là do chúng ta không có nghe pháp, chúng ta không có gần gũi với chánh pháp, lâu ngày chúng ta bị tà kiến nó sanh lên. Vì sao vậy? Vì đối với tà kiến là tà kiến ngủ ngầm, nó ngủ ngầm nơi tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà xa rời về Phật ngôn, xa rời về chánh pháp thì lâu ngày nó sẽ có cái cơ hội để mà nó khơi dậy. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong nước thì thật sự nó không có sống, nhưng mà khi nào mà có một cái cơn gió nó đi qua thì lúc bấy giờ cái mặt nước nó có những cái gợn sóng. Thì cái đối với cái tà kiến nó ngủ ngầm ở trong tâm cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà xa rời với chánh pháp, xa rời với Phật ngôn thì nếu mà chỉ có một cái người nào khởi lên hoặc là chúng ta thấy một cái sự kiện gì nó khởi lên thì tà kiến lúc bấy giờ nó sẽ dễ dàng để mà nó trỗi dậy, nó chiếm ngự ở trong tâm của chúng ta. Vì vậy mà nếu mà một cái người mà muốn có niềm tin với tam bảo, hoặc là mình muốn có một cái tri kiến, một cái sự hiểu biết chân chánh thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải thân cận với những cái bậc hiền triết, như thân cận với những cái người đạo đức, hoặc là thân cận với những người có chánh kiến. Nhờ như vậy mà chúng ta lâu ngày chúng ta có một cái tri kiến thanh tịnh. Một cái người mà có tri kiến thanh tịnh rồi, hoặc là có một cái sự hiểu biết đúng đắn rồi, thì người đó không bao giờ mà theo những cái ác pháp hoặc là theo những cái nghịch pháp. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng đối với Đức Bồ Tát của chúng ta, khi mà Ngài còn là một cái vị Bồ Tát chưa có chứng được quả vị gì hết, có nghĩa là chưa chứng được một cái vị thánh Tu Đà Quần gì hết, nhưng mà ác ma có dùng, có quá hiện, có làm một cách nào đi nữa, nhưng mà Ngài không có sợ. Vì sao vậy? Vì Ngài có một cái sự hiểu biết chân chánh đàng hoàng, có một cái niềm tin nó mãnh liệt, nên Ngài không có sợ ác ma. Dù ác ma có quá hiện một cái điều gì thì Ngài cũng không có sợ. Thì chúng ta thấy rằng đó là tiền thân của Đức Phật của chúng ta khi Ngài còn là Bồ Tát, nhưng mà Ngài vẫn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt đối với tam bảo, một cái niềm tin rất là mãnh liệt đối với phước báo. Thì kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay thì do cũng rất là dài, đến giờ này thì chúng tôi trình bày cũng vừa thấy đủ cái duyên sự và cái ý nghĩa của cái thời gian rồi. Do vậy thì bây giờ xin được giúp lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm cái phần an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong bài giáo vốn lồi hoàn hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Phật Thầy dạ. À, kính thưa quý vị, chúng tôi thấy hình như thầy tự chất đẳng bị rất nhức, rất mạng, nên chúng tôi bị khuyết trong giờ đầu, câu hỏi đầu. Có một câu hỏi ở đây được thì tôi rất đáng soạn thành câu thảo luận, chúng tôi xin được thích nhất với cái câu hỏi này xin được hỏi đại đức Pháp Tân. Không biết đại đức Pháp Tân có trước mặt không ạ? Xin hỏi đại đức Pháp Tân có nghe đường chúng tôi nói không? Đại đức có ở phía ở trước máy không ạ? À, nếu mà bây giờ thì tôi chắc đẳng đã trở lại thì xin tỉnh có lẽ là để biết Pháp Thân không có nghe được chúng tôi nói, vì nào có quan hệ gì đi lạc với đại đức Pháp Tân dùm chúng tôi. Như vậy thì trong cái câu hỏi đầu tiên, chúng tôi hỏi đại đức Từ Quyền, không biết là đại đức Từ Quyền có sức máy không? Từ vì cũng không có sức máy. Ở đây thì những cái câu hỏi để Đức Pháp Tây đã đưa tay, xin cảm ơn Đại Đức. Bây giờ xin đề Đức Pháp Tông Quang Hỷ trả lời dùm cho câu thảo luận số 1. Ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay là cái câu chuyện mà câu chuyện hiện tại cũng nói đến một cái việc là bị chư thiên trong nhà có cô độc anh ngăn cản cái sự làm phước cũng có cô độc, và Đức Phật Thầy đã nói rằng ở trong thời quá khứ khi Như Lai còn là vị Bồ Tát thì ác ma cũng đã ngăn cản cái sự làm phước, vậy thì ở đây xin hỏi đại đức Pháp Tân là một người ngăn cản người khác tạo thiện nghiệp thì bị quả báo như thế nào? Xin đại đức Pháp Tân quan hệ trả lời cho câu hỏi này. Xin chỉnh đại đức.
Thank you.
Đại đức Pháp Tân Quan Hỷ kiểm tra lại cái mic của đại đức, nghe ồn quá và nghe không được tiếng đại đức, đến mức mà đến mức độ mà tôi không biết là có phải đại đức nói chuyện hay không, tức là không có nghe được. Xin đại đức trở lại một lần nữa để xem coi đại đức có nói được hay không. Có lẽ là đại đức Pháp Tân nên thử thu âm lại ở trong cái laptop của mình, rồi chúng ta sẽ biết được là chúng ta nói rõ hay là không rõ. Ở trong cái chương trình cái laptop thì chúng ta nó có cái chương trình thu âm. Chúng tôi thì không rành lái lắm, nhưng mà tại vì chúng tôi đã kinh nghiệm quá nhiều cho nên chúng tôi biết chút chút vậy thôi. Bây giờ xin chỉnh lại Đức Pháp Tân. Có lẽ là chúng ta không được duyên nghe đại đức Pháp Tân trả lời cái câu hỏi này thôi. Nếu bây giờ đã có đại đức quyền ở phía trước ở máy, xin đại đức cô Quan Hỷ giúp cùng tôi trả lời cái câu thảo luận số 1, ngăn cản người khác tạo thiện nghiệp thì quả báo như thế nào. Không biết là đại đức Tùy Quyền có nghe chúng tôi nói câu hỏi hay không. Đại đức Quan Hỷ đưa bàn tay lên cho chúng tôi biết đại đức có trước mặt hay không. Nghe nói đại đức Tùy Quyền ngày hôm nay bị bệnh, quý vị có nghe chúng tôi rõ hay là nghe nhỏ? Thỉnh Đức Tùy Quyền.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Mô Phật, hiện tại. Dạ con kính lễ đến nay chưa sư phụ Tùy Siêu. Dạ đại đức Pháp Tân, đại đức Phật Tánh, đại đức Minh Hạnh cùng chư Phật Đức Tăng đang hiện diện ở trong room, thân chào đến với sư cô quý sư nữ cùng chư Phật tử. Bởi vì nghe cái giọng này nó hơi còn khè khè chút xíu, sau cái cuộc lễ xong cái sư phụ là còn cái đi tụng kinh năm mai cho tín ngưỡng, nó kế sát bông đất cho nên vì vậy cho nên có ráng đi. Thì mấy bữa cho nên đã bệnh rồi, sau lễ là bệnh rồi xong nên bệnh cho tới hôm nay cũng chưa có ổn nữa. Có lẽ là nghe hơi cái giọng hơi dịch đẹp lạ quá. Và cho họ hỏi con còn một ngăn cản người khác tạo thiện thì quả báo sẽ thế nào. Dạ thì chính là sư phụ, thì nếu mà nói về cái thường á, thì nếu mà chúng ta ngăn cản cho người ta tạo thiện nghiệp về thiện nghiệp gì, chẳng hạn như là ví dụ như là về cái phước Phật, về cái phước đức, về cái phước trí, chúng ta tạo ví dụ ở đây, ta tạo thiện nghiệp đó, hoặc là ngăn cản người ta tạo về thập thiện nghiệp hay hoặc là thập phúc thành công của nhất thế giới quá thú, thì ở đó tất cả những thiện nghiệp đó cái gì cũng vậy là một cái chậm trễ, hoặc chúng ta ngăn cản hay chúng ta khó chịu hay chúng ta bằng tìm mọi cách chúng ta cản ngăn thì quả báo của nó về sau tất cả mọi thứ chúng ta đều là bị tại sao có một số người khi mà của cải tiền bạc vật chất có một cách rất là khó khăn, khi tới phần chúng ta thì nó rơi rất không còn cái gì, hay tới phần của chúng ta thì nó còn thừa thải, hay là chúng ta học chúng ta bị lúc nào cũng là chót khoản, lúc nào chúng ta cũng đổi số, lúc nào chúng ta cũng cũng gặp người khác gặp chúng ta cũng cảm thấy khó ưa và vân vân, thì đó là những cái mà ác nghiệp mà chúng ta tạo cái sự cản trở người khác, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai đó thì cái nghiệp của người cái sự cản trở này thì nó rất là nhiều cái tình huống. Chẳng hạn như việc chúng ta mình cấm người ta đi chùa, mình cấm người ta đi làm thiện nghiệp, mình cấm người ta đi tu, dẫu chủ gì bằng là tình nghĩa, là vợ là chồng, là con là cái, là ông là bà, là cha là mẹ gì đó, nhưng người thân của mình thể nghĩ muốn đi tu thì chúng ta nếu là người hiểu biết Phật pháp thì chúng ta tạo cái điều kiện cho đi tu. Chúng ta không bao giờ nói rằng thôi thì tu vậy biết chắc chắn hay không, thôi kệ cuộc đời này sống vậy tà tà cũng được rồi, đi làm phước cũng sao chứ đi tu làm gì. Thì những cái tình huống chúng ta vì ái mà chúng ta nói, chúng ta vì cái tinh thần ái luyến mà chúng ta nói như vậy, thì tinh thần cái tình thương mà chúng ta nói như vậy, thì đó là chúng ta đã gây cái cản trở. Hay hoặc là người ta tu, người ta đi đến, người ta dâng cúng, người ta cúng dường, hay người ta thọ trì giới, hay là chúng ta bằng tìm mọi cách nào đó mà chúng ta gây cái lũng đoạn, thì đời sau cái lời nói của chúng ta nó không có cái uy tín, hành động và việc làm đã sinh ra nghèo khổ lại càng khổ hơn. Là nói thẳng là người mà ngăn cản người khác làm việc thiện, mà đó là nếu như là việc thiện mà việc thiện nó mới tính thông thường thì không nói, như nếu mà việc thiện đó mà đưa đến cái sự chấm dứt, cái sự diệt trừ cái sự khổ đau sinh tử, thì cái đó quả là nếu như người nào mà cản thì người đó đại nghiệp đại tội đại tội. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta ngăn cản một người tu nó rất là nguy hiểm. Với chính người tu này, nó là một điểm tựa, người tu này nó là một cái duyên lành để cho tất cả những người khác mà họ nương nhờ. Và chúng ta phá những cái người tu mà hay hoặc là chúng ta thì phá, hay chúng ta tìm mọi cách để mà gây cản trở cho người đó, thì cái nghiệp quả đời sau chúng ta sanh ra không có được một cái gì hết, mà cái sự ngu si, cái sự nghèo khổ, cái sự thối mạ nó luôn luôn nó xuất hiện với chúng ta. Một người thì tại sao thuận duyên quá, một người thì tại sao nghịch duyên quá. Thì quả thật thì cái đó cũng phải đơn giản vậy, mà mọi người mọi chuyện gì đến đi trong cuộc đời này nó cũng đều có một cái, nó cũng có một cái nhân, nó cũng có một cái quả, nó cũng có cái ân cái quán của tiền thân. Cho nên ngay cả bây giờ chỉ vừa chúng tôi nói, bây giờ chúng ta vào trong đây để chúng ta nghe đạo nghe pháp đi, mà một người nào đó mà cố tình mà quậy phát gây cản trở cho người khác nghe cái thiện pháp này, về sau thứ nhất là người đó không có trí tuệ, điều thứ hai nữa cái nghe lỡ nhĩ thức lỡ nhĩ căn làm việc, đời sau người đó câm đuôi mù đít, bệnh đặc biệt là đít. Cũng vậy, nó nói mà chúng ta ngăn cản người khác, hoặc là chúng ta người ta đang tụng kinh, người ta đang nói đạo, hay người ta đang gì mà chúng ta nhái, hay chúng ta chửi bới chửi mắng, thì đời sau chúng ta ra xem ra chúng ta câm. Bởi vì sao vậy? Người đó đang thực hành thiện sự, người đó đang diễn giải Phật ngôn, người đó đang tu tập vân vân, thì những cái nghiệp nguy hiểm mà chúng ta cản trở những cái thiện ác của tất cả chúng sinh thì nó rất là đa dạng. Cho nên phải nói rằng là cản trở mà tạo người khác, người ta làm cái việc phước là nó nguy hiểm vô cùng. Cản trở người ta làm cái việc ác á thì này, chúng ta được cái quả tốt, nhưng cản trở người gây khó khăn cho người tạo cái thiện nghiệp thì chúng ta sẽ bị tạo cái quả ác nghiệp rất là lớn. Mà ngay cả ở trong hiện kiếp chúng ta cũng không được người khác có thể mến thương và cảm hiểu được. Một người người ta có một tấm lòng, ở cuộc đời này khó có người có tấm lòng, mà tấm lòng ta làm thiện sự, chẳng hạn như người ta bố thí, người ta trì giới, người ta tu tiến, thì trước nhất người ta hoàn thiện bản thân với chính họ. Chúng ta nên nhớ người ta làm hoàn thiện bản thân với chính họ, sau đó những người xung quanh được hưởng, được cộng sự. Và như vậy thì từng các thế mà nếu như làm cái thiện sự thì thế giới này được an lạc. giữa chúng sinh siêu anh được an lạc. Mà nếu chúng ta ngăn cản như vậy, chúng ta đồng nghĩa là con người gây cái sự phiền phức phá làng phá xóm, gây cái sự cản trở cho người ta. Tuy đây là người thân của chúng ta, bây giờ ví dụ bây giờ vợ cản chồng, cha mẹ cản con hay con cản cha mẹ vân vân, thì đấy là những cái điều mà do ngu si, do không hiểu biết Phật pháp, chứ không biết cái nhân quả mà chúng ta đã tạo như vậy thì hết sức là nguy hiểm. Không phải chúng tôi là người tu rồi chúng tôi nói cái tinh thần như vậy, không phải vậy, mà chúng tôi có tâm niệm rằng khi chúng tôi làm trụ trì đó, nếu người đó đừng có thiếu nợ, người đó đừng có bị án hình sự, hoặc người đó đừng có có cái bệnh tật gì mà gây gớm, thì người ấy sinh dẫu cái bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nhận. Tôi thường nói kia tăng hỏi gì kia tăng sư phụ không biết nơi chốn quê quán người ta, thì chúng tôi cười, chúng tôi nên thôi, người ta có một cái giấy tờ tùy thân là được rồi, còn bây giờ người ta vào tu mà chứ người ta là vào làm cái gì đâu, mình sợ cái gì. Nếu như trường hợp mà vào thì trước nhất là họ ở vài bữa thì mình cứ báo trình rồi, chứ có chuyện gì đâu. Mà nếu như sự thật ra mà nếu chúng ta vì cái điều kiện gì lý do mà chúng ta ngăn cản, thật sự nếu như người đó muốn tu thật tâm tu thì sao đây, thì hết sức là nguy hiểm. Mà chúng ta đang có điều kiện tốt, chúng ta đang là một người chủ trì, con người mà có thể là giải quyết được cái chuyện tu tập của người ta, thì lẽ ra chúng ta lại càng khuyên người ta. Tại sao mà khi người ta sinh mà mình lại là tìm xét cái câu mà sư trưởng dạy rất là hay, thường thường cho các vị trụ trì cũng như là các vị học hành nhớ: nước trong không cá, chết quá thì không có người. Trên cái gì cũng tương đối, hiểu biết là như vậy thì chúng ta sẽ làm việc được tốt. Mà như vậy thì, kính thưa quý vị, một chục người thì cũng có được một người chứ. Chùa chiền mà, hương quả của Tam Bảo mà, một người xin chúc chứ bởi vì là của chùa mà. Và thật, chúng ta hiểu một cách nghĩa đen cả nghĩa bóng, thì cũng thật là vậy. Của chùa mà, của chùa là của Tam Bảo mà, của Tam Bảo là người ta có cơ hướng tới Tam Bảo thì người ta có thể có cố gắng được, có thể mà người ta hướng nhờ được. Dạ, yeah. Thì cũng vậy, người ta có cái tâm của người ta, chúng ta đừng cản, hãy tùy duyên. Ở đây hãy tùy duyên. Thì các bậc sư phụ cũng có đôi điều suy nghĩ về cái câu hỏi này. Có lẽ chắc nó còn nhiều cái nghiệp quả báo, nhiều cái quả báo nữa mà khi chúng ta đã tạo. Khi mà người mà khởi tâm lên bằng cái thiện tâm, bằng cái điều tốt đẹp mà chúng ta bị mà người khác cản, nó có quả báo như nó có những cái điều nào mà nó ác là ác báo nữa, thì kính sư phụ Quang Hỷ giải thích thêm để cho câu hỏi được hoàn mãn. Và con kính tự bích lại cho sư phụ Nam Mô Bổn Sư Giá. Và nếu có điều gì quý vị nghe không rõ hôm nay bởi vì cái đức pháp tăng, bởi vì nhiêu đó là mở hết công sức lo rồi. Kính cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá. Kính cảm ơn đại đức Tây Quyền rất nhiều. Dạ, đại đức Tây Quyền đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 1. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Sa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tây Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong linh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không quý vị? Nghe rõ không? Hồi nãy giờ xin cáo lỗi cùng quý vị là thử tới 4 cái nít. Sao mà trúng cái nít này nó tốt. Cái nít này nó tốt cho nên là chúng tôi cũng rất là mừng. Sợ là không được mà hôm nay có mấy vị... mà cuối cùng thì thấy bây giờ thấy đại đức Pháp Đăng vô nữa, Quang Hỷ quá. Nãy thấy có sư trưởng rồi nhưng bây giờ thì lại không thấy sư trưởng. Dạ. Dạ, bây giờ hả? Thôi bây giờ chắc có lẽ là thường tọa Tỳ Siêu bây giờ chắc có lẽ là thường tòa Tỳ Siêu bận công việc ha. Dạ dạ, con thấy ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Đăng câu thảo luận số 2. Dạ, thảo luận số 2. Ở đây đó, thưa với đại đức Pháp Đăng rằng chúng ta biết rằng có hai cái loại niềm tin của một người phàm phu. và niềm tin của một bậc thánh. Ở đây thì chúng ta biết rằng niềm tin của bậc thánh thì là đã có cái niềm tin kiên cố đối với Tam Bảo rồi. Dạ. Nhưng mà đối với một người phàm phu cần làm như thế nào, cần tu tập như thế nào và cần trao dồi như thế nào để cái niềm tin của mình nó có được một sự vững chắc đối với niềm tin đối với Tam Bảo. Và dù như thế nào đi nữa thì cái niềm tin đó nó, chúng ta có thể giữ được ở một mức độ là bền bỉ của một người phàm phu. Thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Thị thảo luận cho thảo luận số 2 với cái kinh nghiệm cũng như là với cái sự hiểu biết của đại đức Pháp Đăng. Thì đức sẽ Đăng Quan Thị thảo luận cho câu thảo luận số 2 này. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng nha.
Dạ, con đang xin hành lễ đức Tam Bảo, con xin hành lễ thượng tọa Tề Siêu, đức Tề Kiền, đức Pháp Tân, đức Minh Hạnh, đức Phật Tính, đức Tề Luật cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cái cô tu nữ, kính chào Phật tử. Nếu mình nói là một người Phật tử mà muốn củng cố cái niềm tin của mình, thì mình phải thực hành như thế nào? Thường thì ở trong kinh Tăng Chi đó thì Đức Phật này cũng nói người có lòng tin đó, biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ mình muốn có niềm tin đó, Tam Bảo được vững chắc đó, thì mình biểu hiện bên ngoài bằng cách là mình thường tác ý đến các cái vị trưởng lão, thường đến để đảnh lễ các cái vị trưởng lão, thường đến để nghe pháp, thường đến để nghe pháp nơi các vị trưởng lão, rồi tùy cái tâm của mình bố thí cúng dường. Bởi Đức Phật nói người có lòng tin đó, họ thể hiện ở bên ngoài là như vậy. Nên khi mình thấy người mà có lòng tin đó, thì thường thường họ để ý đến các vị trưởng lão, họ đến đến thăm viếng các vị trưởng lão là người có lòng tin. Người có lòng tin thường đến đảnh lễ cúng dường, đảnh lễ. Người có lòng tin thường đến nghe pháp, người có lòng tin thường tùy tâm của mình để cúng dường. Bởi vậy chúng ta thấy như là có một vị tướng quân Si Há thì phải. Thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng cái người bố thí được mọi người ái kính. Thì hoặc là sau khi chết được sanh về cõi trời thì tướng quân Si Há nói rằng nếu mà bố thí được người ta thương mến, thường nhắc nhở, thường được những người ta quý trọng đó, thì tướng quân Si Há biết điều này. Nhưng mà nói rằng cái người bố thí khi thân quả mình chung sanh về cõi trời, điều này là do mới nghe được biết cái câu nói. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài nói người mà có lòng tin thường thường là họ để ý đến những cái vị trưởng lão, thường có những vị giới đức tới họ để họ đảnh lễ, tới để họ thăm viếng, họ đảnh lễ, họ tới đến gần để nghe pháp và tùy tâm của mình để cúng dường. Thì cái người có lòng tin thì thể hiện như vậy. Nên khi một người Phật tử mà chưa có được thánh tính, là chưa có đắc đạo quả tu trụ quần, thì chính khi mình được đi nghe pháp thường đó là mình tăng trưởng lòng tin. Bởi vì Đức Phật ngài nói rằng một cái người mà ở ngoài đời mà họ có được đi học nghề nghiệp nào đó, mà họ có cái nghề nghiệp rất tốt đó, là do họ có lòng tin, hoặc là họ có cái sức khỏe, họ chân thật và họ có trí tuệ. Bởi vì cái người mà ví dụ mình đi học nghề với một người nào á, thì mình phải có cái lòng tin với người đó, mình phải có chân thật, rồi mình phải có cái sức khỏe để mình cố gắng mình học hành, và mình phải có cái trí tuệ để mình tiếp nhận được những cái cách dạy dỗ. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến một người có lòng tin á, là người đó, bởi vì cái người có lòng tin họ thể hiện ở nơi cái đời sống của họ, họ thường để ý đến những cái người có giới đức. Nên chính Đức Phật ngài ấy nói với vợ To Lâu Cá là đức tin là cái vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ. Và thường thường người nam người nữ mà có lòng tin thì họ thường kiếm những cái vị trưởng lão, những cái vị có giới đức, họ thường đến đảnh lễ những cái vị đó, thường đến viếng thăm và đảnh lễ những vị đó, rồi họ đến những vị đó để họ nghe pháp. Bởi vậy cái người có lòng tin đó, họ biết cái món ăn của họ là gì. Món ăn của họ là những cái bài pháp thoại, những cái bài pháp thoại hay những cái lời dạy. Lời dạy đó có thể là Phật ngôn, có thể là Thánh ngôn, có thể là Chư Thiên ngôn, hoặc là có thể Đạo Sĩ ngôn. Thì những cái lời đó đó là làm cho họ sáng tỏ, vì những cái vị có trí tuệ đó thì sẽ biết cách để khuyên dạy những người chưa có lòng tin họ có lòng tin. Và những người có lòng tin rồi thì họ được an trú lâu dài, chính vì họ đã đến gần để đảnh lễ, đến gần để nghe pháp, và tùy tâm của họ để họ làm cái thiện nghiệp công đức. Đó là những cái điều mà bồi dưỡng cái lòng tin của mình. Nếu một người nào mà sống họ, quý vị thấy một người nào sống mà có lòng tin á, thì thấy người đời cũng vậy đó. Thường thường người nào có lòng tin á, thường họ hay cúng kiến, chính vì sao? Vì họ có một cái niềm tin là ở trên đời này có những cái vị chư thiên, có những cái loài hóa sanh, hay là có ma, có quỷ, có những người tu hành chân chánh. Chính là những người đó có lòng tin họ mới suy nghĩ như vậy. Và những người này có một cái lòng tin đối với những cái bậc mà mình gọi là cái người mà gọi là được Đức Phật gọi là bề, được cái hướng thượng, hướng trên đó, đó là những cái vị sa môn, bà la môn hay những vị chư thiên. Thì những người này thường có cái tâm tôn kính những người đó. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 thì Pháp Đăng xin đóng góp như vậy. Bởi vì cái người có niềm tin vững chắc là thánh tính, là cái vị tu đầu rồng, thì có tính niệm tàm quý văn, tính niệm tàm quý có giới, có văn, có thí, thì những cái vị đó là những vị có thánh tính rồi. Còn những cái vị mà chưa phải là thánh tính thì vị này thường phải thể hiện như vậy. Thường để ý đến những người có giới hạnh, hoặc là thường để ý đến những vị trưởng lão để mình đi đến mình đảnh lễ. Đó là cái cách của người có lòng tin để củng cố lòng tin của mình. Hoặc là mình thường đến đó để mình thăm viếng, mình nghe pháp, mà tùy tâm mình cúng dường. Đó là những cái điều mà cái người có lòng tin họ tăng trưởng từ từ, lớn mạnh lên. Bây giờ thì tỉnh Đức Pháp Tân đã lại để điều hợp với lớp học nha.
Dạ, sa thú, kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng rất nhiều. Đại Đức đã quan hệ thảo luận cho câu thảo luận số 2. Dạ, hôm nay thì dòm đi dòm lại có Thượng Tọa Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tài Quyền, Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Đại Đức Tài Quyền thì bị sang tiếng nè, còn Đại Đức Pháp Tính vừa giảng xong. Dạ, Thượng Tọa Thầy Siêu cũng hôm nay cũng vừa giảng xong bên rừng Pháp Cú. Cho nên là bây giờ chắc có lẽ là quay đi quay lại chỉ có thấy Thượng Tọa Đại Đức Tây Quyền. Dạ, Đại Đức Tây Quyền có thể thảo luận được không à? Dạ, nếu được thì thỉnh Đại Đức Tây Quyền quan hỷ thảo luận cho câu thảo luận số 2 nha. Dạ. Ý số 3. Thứ hai, Đại Đức Pháp Đăng vừa thảo luận rồi. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Tây Quyền thảo luận mình nên làm phước như thế nào đó. Và đến người nghèo khó thì có thể nói là sự nghèo là kết quả của sự bố thí. Chúng tôi mới nhớ một lần này, cái gì đó. Thì cái việc mà mình trong cái đời sống của mình thấy rằng nhiều khi đời sống khốn khó hay là đời sống đầy đủ của một người nó cũng có thể tùy thuộc do cái hạnh nghiệp, nhưng mà nó cũng không hẳn là do cái hạnh nghiệp mà họ có cái sự nghèo khó. Thì khi mà mình bố thí đến những người nghèo khó như vậy thì mình phải có cái mình trong cái suy nghĩ hay là tâm niệm của mình, và mình bố thí với những nghèo khổ nó có kết quả như thế nào, và mình cúng dường đến tăng có cái kết quả như thế nào, trong khi cả hai cái việc mà mình thực hiện cái tự pháp bố thí đó. Đại Đức Tự Quyền, dạ, xin Đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 để làm rõ thêm, cũng như là nói rộng thêm trong cái ý nghĩa câu thảo luận số 3 đó. Dạ, thì bây giờ mình thỉnh Đại Đức Tự Quyền nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, theo thì cũng nghe rõ không ạ? thì cũng cảm ơn đại chúng. Thưa sao sao thì thảo luận dùm thì có báo thế nào mốt mình cũng được người ta thảo luận lại dùm nữa, tiếp tục như thôi. làm phước bố thí đến nơi nghèo khó thì có thể nói là sự nghèo khó là kết quả của sự bố thí, có phải không? Đây là một câu hỏi mà kính thưa đại chúng, chúng ta chưa tăng cái chưa cho Phật tử, chúng ta phải phân tích nó rất là rộng. Đức Phật đã nói rằng bố thí Phật vừa lòng, hàng được Phật vừa lòng. Đây là một lý. Nếu chúng ta nói trên một phương tiện, trên phương diện là kết quả của sự bố thí là chuyện khác. Làm phước bố thí đến những đến nơi, những cái nơi nghèo khó, những cái nơi mà người ta cần thiết, những cái nơi đó mà chúng ta cảm thấy động tâm, động lòng, chúng ta cảm thấy cho người ta nó đáng, cho người ta nó đáng cho, là quy trình khác. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở cái tinh thần nghiệp quả thì lại là khác hơn. Tại sao không bị như vậy thì nó lại làm chuyện khác nữa. Quý vị, chúng tôi đưa ra nhiều vấn đề khác nhau chứ. Thứ nhất, nếu bây giờ người nghèo khổ đang gặp coi như quả quạng bảo lục đối khác gì đó thì chúng ta cho, thì chúng ta cứ cho theo cái tinh thần của chính chúng ta. Nhưng cái sự làm phước này, cũng như cái sự làm phước này nó cũng phân hai nữa, cái sự làm phước từ thiện và cái là sự làm phước cúng dường. Sự làm phước từ thiện thì nhiều người làm được, nhưng sự làm phước mà bằng cách cúng dường thì phải có duyên mới làm được. Lại là cái chuyện thứ hai nữa. Thì xin nói rằng bố thí đến người nghèo khó có thể nói là sự nghèo đến bố thí đến những nơi nghèo khó thì có thể nói là sự nghèo đó là kết quả của sự bố thí. Dạ, chưa chắc như vậy. Bởi vì sao vậy? Nó chỉ kết quả một phần, do theo cái tâm của chúng ta làm, cái vật của chúng ta làm và cái sự của chúng ta làm. Có một số người vì cho cái từ thiện đó mà họ vì danh vì lợi, họ vì muốn được hài tên nêu tuổi, họ muốn được đời ghi công ghi ác, họ muốn người ta khen mình tặng mình, thì kết quả của sự bố thí này nó là cái khác. Còn nếu như người bố thí đến cho người nghèo khó, đến cho bảo lục, đến cho người nghèo khổ ở trại mồ côi tàn tật, hoặc là những người gặp bất hạnh, mà ở đó người đó có cái tâm thương xót, họ đang gặp cái khó, đang gặp cái khổ đau, vì cái sự động tâm, vì cái con sang quý trên dây gà tha đó, vì chẳng sang quê gá đó, cái lòng động tâm đó, thì nó là cái kết quả nó có, mà nó có tốt, nó có đẹp. Nhưng xin khẳng định rằng sự làm phước bố thí cúng dường dầu cho người đó nghèo giàu hay là tất cả cái gì cả, những người đó có giới, người đó là những bậc đoạn lậu, người đó là những người có giới hạnh, những người đó là những người các bậc tu hành, thì quả báo của sự bố thí gấp trăm ngàn lần đối với những người nghèo khổ. Bởi vì sao vậy? Trong một kinh cúng dường phân biệt, kinh Đức Phật ngài đã có dạy chúng ta như vậy. Bố thí những người có giới khác, những người không có giới khác, những người có ngũ giới khác, bát giới khác, thập giới khác và sa di giới khác, thì theo giới khác bố thí đại chúng tăng khác, bố thí có đức, bố thí Đức Phật khác, bố thí Đức Phật và chúng tăng là chuyện khác nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải nói rằng là nếu nói cái kết quả của cái sự bố thí thì nó rất là lớn, nhưng cái việc làm của mọi con người ai cũng muốn cái sự kết quả lớn, nhưng chúng ta khó có làm lắm, khó có làm được suốt. Bởi vì sao vậy? Vì có tiền, do cái tâm keo kiệt bỏng sẻn, và do người đó thật sự có gần kề với cái đạo pháp hay không, họ có tin nhân tin quả hay không, họ có tin nhân tin quả hay không, tức là biết rằng làm lành là đời sau mình sẽ hưởng cái quả lành là một chuyện khác nữa. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói rằng kết quả của sự bố thí là do chúng ta làm phước cho những người nghèo, cái điều này chưa chắc. Quý vị biết có một số người ta buôn bán, người ta thích những cái người mà hào sản giàu có, đầu năm đầu tháng người ta thích những người nào mà có tiền của, người nào mà mạnh khỏe, người nào mà hoạt bát lanh lợi, xong đất bước vào nhà người ta. Và cũng như là còn ta rất sợ những người nào mà ù lì, những người nào mà nghèo khổ bước nhỏ ra ta chửi chết. Thì cái dị đoan này, tại sao dị đoan như vậy? Bởi vì họ cho rằng những người giàu có như vậy, họ có cái phước, thì chúng ta làm phước người đó, chúng ta thừa hưởng phước họ được, có thể xin phước họ được. Quý vị biết ở bên các nước quốc giáo, mà đặc biệt là bên Thái Lan, những thứ lạ. Họ thấy vị sư nào đó mà được cúng dường nhiều, họ thích cúng dường vị sư đó. Họ biết họ nói rằng là vị sư này có phước vật. Mà mình cúng dường phước vật đến cho vị đó, đó thì mình hưởng nhờ cái phước vật của vị đó thì cũng hay. Có cái lý đó cũng đi Phật pháp. Và ở đây chúng tôi nói chung vì nghe nè, là cái gì phước Phật là vô biên. Chứ đừng nói ra cái tăng của nhân xã mới nà mà bồ đi tập bằng xã mới là cái tăng của nhân mới hành đa tập bằng. Những cái phước nào mà Ngài có, những cái ấn đức nào Ngài có, những cái quả lành nào Ngài có, con xin được hưởng nhờ. Ngay cả chúng ta cầu nguyện lên Phật cũng vậy, chúng ta cũng dường cho Phật bằng một cái bông, bằng một cái bánh củ khoai, bằng một cục kẹo, bằng một miếng cơm, miếng giá, bằng bất cứ cái gì cũng vậy mà chúng ta cầu phước cũng là tốt lành. Bởi vì ai mà qua Phật được thì kính thưa đạo, kính thưa quý Phật tử rằng chúng ta phải nói rằng là cái này nó rất là lớn tao. Chúng ta không thể nào mà nói rằng một người rất đói, ta đang cần một miếng cơm, chúng ta cần cho. Cái tình huống đó đúng cho cái người đói này là đúng. Nhưng nói rằng là tại sao người ta đói? Bị kiếp trước, đời trước nó kêu kiệt, nó bỏng sẻ, cho nên đời này nó phải đau khổ. Nhưng chúng ta cũng không thể nào mà đứng trên cái nhìn của nghiệp quả mà chúng ta nói như vậy. Sai. Không số người nói, hồi tôi mới thương, không cho ăn xin. Ăn xin nó giống nó nghèo khổ nó mới đi ăn xin. Mà cho như vậy là mình tiếp tay cho nó quậy quản mà này nọ. Là một người đệ tử hiểu nghiệp quả, không suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta có thể cho được thì chúng ta cho. Những người nghèo khổ, đói khát, chúng ta có thể cho được thì chúng ta cho. Cái đó là việc phước việc lành. Chứ không phải lấy cái nghiệp ác, quả báo ác của người ta mà chúng ta đưa ra ngay lúc này thì coi nó là nhẫn tâm quá. Chúng ta hiểu và biết như vậy. Tại sao mà nhiều người, một người được nhiều người mến thương, mà tại sao một người mình không biết thương chỗ nào nữa? Thì là sao như vậy? Là bởi vì ngay cả chính là họ đã tạo một cái ác nghiệp ở trong đời trước quá lớn rồi. Những người này coi như là vô duyên đối diện thấy cũng thương liền. Còn người ta hữu duyên hữu phận, đẹp đẽ giàu sang gì mấy những điều mà có chết cũng không thương. Thì ở đây quả thật cái việc này hết sức là tế nhị. Chúng ta cần phải cứu giúp, cần phải san sẻ cho những người xung quanh ta. Nói chung ra là chúng ta nên có một cái tâm thiện với mọi hoàn cảnh. Chúng ta nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Thứ nhất là chúng ta có một tâm thế thí. Thứ hai là chúng ta có một cái niềm tin. Chúng ta có một cái điều biết nhân quả. Thì dầu hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta cũng ban bố, chúng ta cũng vừa bố thí, chúng ta cũng vừa cúng dường, chúng ta làm việc các công đức phước lành. Làm sao ngày nào chúng ta làm cái việc lành lớn, việc lành nhỏ gì đó mà chúng ta không đo lường tốt đẹp lớn lao cái này phước ít cái phước nhiều, hoặc là người này là kiếp trước bị như thế nào cả, mà chúng ta chỉ hướng tâm tới bây giờ làm thì thôi làm. Nhưng phải nói thật rằng là làm phước thì nó khó, mà làm thiện, cái việc làm thiện thì nó rất là dễ. Chứ không phải là ai cũng muốn mà làm được đâu. Thì xin trả lời một cách tổng quát như vậy. Và có thể nói rằng như vậy thì mới cảm thông cho đôi điều giữa đời và đạo. Chứ nếu như trường hợp mà nếu chúng ta nói chu theo lý đạo, mà ở đó nó có nghịch đạo từ nghiệp quả, hay là cúng dường phân biệt kinh, thì mà nghe ta hơi là trái tai gai mắt. Nhưng vừa lý đạo mà tình đời, cũng như là tình đời có lý đạo, mà lý đạo có tình đời, thì chắc chắn rằng cái Phật tử sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thì xin có đôi điều xin gửi đến cho đại chúng như vậy. Không biết để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính có ý kiến gì, xin có cái câu thảo luận này không. Còn nếu như không có thì kính thỉnh để Đức Pháp Đăng, Pháp Tăng tiếp tục chương trình. Và xin có vài điều như vậy xin gửi đến đại chúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và có lẽ nói xong câu này, như lời cô Dương Nghiêm nói, chắc cũng hết bệnh mà xa thú.
Dạ, xa thú đại đức Tây Quyên đã thảo luận cho câu thứ số 3 gì rồi. Dạ, chương trình thảo luận đã đến đây đã chấm dứt. Bây giờ thì tiếp theo là có một cái bản tin số 2694 do Dương Quang dịch. Bản tin này nói đến Phật giáo Thái Lan, ở tại miền Nam Thái Lan bị những cái bị sát hại tại miền Nam Thái Lan Bản tin này thì do đạo hữu Dư Bất Phi trình bày. Kính mời đạo hữu Dư Bất Phi.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Tam Mai Giác, Nam mô Sư Ca Giác. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu. Sau đây là bản tin tin Phật giáo bị sát hại tại miền Nam Thái Lan. Bangkok ngày 8 tháng 9 năm 2010, các giáo viên bị hoảng loạn tại miền Nam Thái Lan đã ở nhà từ hôm thứ Tư sau khi bị giáo viên bị giết giữa ban ngày. Có lẽ đây là do nhóm đối lập Hồi giáo đã hăm dọa khoảng 20 người sẽ bị giết chết. Liên đoàn giáo viên Narathiwat đã kêu gọi hơn 300 trường học trong toàn tỉnh hãy đóng cửa nhiều ngày, nhưng chưa biết rõ bao nhiêu trường sẽ phản ứng. Một vùng cho biết khoảng 557 trường sẽ đóng cho đến hết tuần. Các giáo viên thường trường công lập được phỏng vấn bởi những người đạo, bởi những người bạo động đội lốt nhân viên chính phủ đã đưa Phật giáo vào hệ thống giáo dục. Họ nhắm vào những người phục vụ nhân dân và viên chức địa phương tại ba tỉnh phía nam của Yala, Phật Tani và Narathiwat, nơi có nhiều cư dân hầu trong một quốc gia Phật giáo. Hôm thứ Ba, một cặp vợ chồng đều là giáo viên chính thức ở một trường công lập đang đi chờ trên một chiếc xe gắn máy trước giờ dạy, bị bắn chết bởi một phân đạn mà cảnh sát cho rằng được bắn đi từ một người ngồi sau chiếc xe gắn máy khác chạy lướt qua. Hai cái chết này đã đưa con số tử vong của giáo viên và nhân viên trường học chết vì bạo động lên đến con số 135. Cuộc bạo động trong năm 2004 đã cướp đi hơn 4.200 sinh mạng. Người dân Hồi và Phật tử đã và đang là mục tiêu của sự bạo động, nhưng sự sát hại của giáo viên gần đây nhắm vào thành phần Phật tử. Sự cố sát này đã được báo trước bằng những truyền đơn lâu danh phát trong lòng, phát trong làng Narathiwat, nói rõ rằng cần có 20 cái chết của giáo viên Phật giáo. Trong răng Inwat, chủ tịch của liên đoàn giáo viên nói như thế. Các giáo viên rất là kinh sợ. Song Rang cho biết và nói thêm sự hăm dọa là chiến phục thường xuyên của những người đối lập, và hai cái chết mới đây khiến cho giới chức thấy cần được bảo vệ nhiều hơn. Nhiều giáo viên đã đi dạy với nhân viên được bảo vệ. Giáo viên trên đường đi dạy tuy được bảo vệ rất ít, nhưng trường học không chỉ là nơi duy nhất giáo viên đi đến hàng ngày. Ông Song Rang nói, chúng tôi khẳng định rằng tội đội an ninh nên bảo vệ cho chúng tôi ngay cả khi ở nhà hoặc giờ làm việc. Thủ hiến tỉnh Narathiwat Tha Năng Phetko Rakanjong nói hôm thứ Ba rằng hai cái chết có một ảnh hưởng to lớn đến tinh thần của những giáo viên trong vùng, và ông cũng cho biết rằng ban quản trị trường học sẽ họp vào tuần này để bàn thảo về hiện tình an ninh. Cuộc tấn công kể cả chạy ngang bắn hay ném bom đều có ý đồ hăm dọa cư dân Phật tử, khiến họ phải rời bỏ các tỉnh miền Nam. Bản tin đến đây vừa sẵn biết. Nam mô Bụt Đại Giác, con kính thỉnh sư xin mời sư.
Sa thủ kính cảm ơn đạo hữu Dư Bất Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Những cái công đức mà sư tăng cũng như là Phật tử ở trong kinh Phật Pháp đã làm được trong ngày hôm nay, xin hồi hướng đến như sư diệu từ thế danh Phạm Thị Thu, thân mẫu của thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, để được quy minh, để được trí tuệ, để được tha bối. Và kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, ngày mai kính thỉnh sư tăng cùng mời tất cả toàn thể quý vị Phật tử chúng ta vào trung tâm để tham dự cho buổi học ngày mai. Ngày mai là do bài học và do chúng tôi trình diễn bài. Bây giờ thì mời đạo DMC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, và sau đó chúng ta trong rừng. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính tạm thể biệt toàn thể quý vị. Nam mô Bụt Đại Giác.
tha thứ lầm thay. Con Anicca thay mặt đại chúng công dân, chúng con kính tri ân sư tôn đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn chú chủ nhiệm có chúng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tự thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thiện tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Tham mô Phật Tha Giác.